Chương 114, đăng cơ chương 114, đăng cơ thức nguyên một đêm, hắn đem sách đi nộp cho Phúc Luân. Đương cảnh Phúc Luân và các quyền thần bàn tán xôn xao, đang nhức đầu mà thấy sách tới lại càng thêm sợ. Người soạn à nữ như?
Luân,
dạ vâng ạ, mong người xem qua mà cùng bá quan phán xét. Ngươi thức nguyên đêm mà ghi ra ạ?
Nệ ngươi thật,
mới chỉ một ngày mà đã xong. Chẳng qua là hắn chuyên về thời kỳ này kiếp trước, nghiên cứu kỹ, giờ thêm thực tiễn mà suy nghĩ ra những điều cải cách, cũng là chuyện thường của dân sự mà thôi. Hôm qua toàn dân xung quanh thấy tĩnh phủ phát sáng hào quang, lại bảo đó là của thái tử tỏa ra, thể rõ thiên mệnh chứng chiếu cho. Sáng nay Phúc Luân được văn võ bá quan kể mới biết, có hỏi về việc văn thánh, Ngọc Yến lại chối không có. Vì cơ bản hắn không bao giờ thấy được điều đó, mà chỉ có người khác mới mục sở thị được. Hai lần, ai cũng kiếp sợ, nhưng hắn lại cho thế giới này cái ảo lúc thực lúc không, riêng vấn đề này có lẽ là không. Đang lúc ấy thì Lý Văn Biêu phốc vào một cái với đầu một bại tướng trên tay, mình mà y dính đầy máu. Sau là Đỗ Thanh Nhân bắt thêm đầu một tên khác, và Trịnh Bình hộp hẹn chạy vào sau cùng. Lý Văn Biêu thấy Thanh Nhân thì cười to liên hồi như mấy thằng điên, Thanh Nhân thì không sao, nhưng Văn Biêu mà cười thì hơi lạ. Ha ha ha, nhớ ơn thái tử mà hôm qua đang đánh giặc thì giặc thấy long khí của thái tử, sợ hãi mà bỏ chạy hết. Ơn này không quên. Giọng Thanh Nhân oanh oang, hai tên tướng này chưa quen nhau hoàn toàn, ấy Thanh Nhân mà người có tài chỉ huy, là người tài thì Văn Biêu khá nể nang. Mấy hôm qua hai bên chửi nhau, giành nhau làng Đức Biêu ở phía bắc sông Kim Long, ban đầu đánh giáp lá cả, sau Thanh Nhân yêu cầu rút lui, đào sẵn hố mà làm quân địch xa vào, toàn quân lên lại mà cầm giáo đâm thọc liên hồi. Nhanh nhẹn như nhau, Châu Văn tiếp được lính Tráng Tôn là Cung Hạc, còn Lý Văn Biêu trước đã giữ biệt danh Phi Vân Báo, thi nhau tốc chiến trên chiến trường mà hợp tính. Cung Hạc bay nhảy địch run sợ, Phi Vân Báo với phái Hắc Hổ thì không kém cạnh. Lý Văn Biêu vốn bất mãn với họ Nguyễn Phúc, ấy giờ phải coi như nào mà tiếp việc phụng. Xin cho cùng hai tên nhân bình lập chỗ luyện lính giao liên. Dạ thưa, con biết dân quy nhân quê mùa, bu muội nhưng thường mộng tưởng việc lớn lao, nay con xin lập trốn đào tạo giai liên, không biết được không ạ?
Ở
Luân, xét cơ bất khả thất, thời bất tái lai,
ứng biến vi thượng, chí nghi vi hạ, việc giao liên ác quan trọng. Ngươi có ý tốt, cho phép mà làm.
Chuẩn hóa. Xem ra hắn vẫn còn tin tưởng họ Nguyễn Phúc được, không tốn thời gian, không thì đã kêu Ngọc Yến là kẻ mù mờ, ngu muội trong việc phò tá. Sai Lê Cao Kỷ ra đọc bản sổ sách, cùng bá quan nghe mà phân tích những điều đáng và không trong việc trị dân, những thuế đã từng cải cách thì giữ nguyên, căn coi những cải cách có đáng không. Nhiều kẻ thương dân mà lấy làm chuẩn, bàn với nhau hăng say. Có kẻ như Văn Hạnh thì vẫn sợ, nhưng vẫn bị thuyết phục. Lý Văn Biêu nghe khả năng về việc cải cách, lại càng tin không chọn nhầm phe hơn. Bá quan bàn bạc một hồi, mới chấp nhận thông qua các cải cách để lấy lòng dân. Ấy Trịnh Bình mới nhớ tới vì sao hắn ở đây, vì lệ mà đâu, thái tử. Bên phía bọn Trương Phúc Luân đã tự đưa Hoàng Tôn Nguyễn Phúc Dương lên ngôi. Giờ sao ạ?
Cha to gan,
hữu danh vô thực, tòa thủ đại bại, Ngụy Vương chi vị, lộng nhân sở sự, có danh không thật, ngồi lợi thất bại. Vua giả lên ngôi, kẻ loạn lộng hành, mau chuẩn bị lễ tấn phong cho ta. Lê Cao Kỷ nhận chức là cho có, triều đình chấp và cho có lệ, toàn thể không ai biết phải làm lễ ra sao. Đọc qua Khâm Định Đại Nam hội điện sự lệ, Ngọc Yến có biết qua lễ đăng cơ của hoàng đế, nhưng không muốn tổ chức mà phiền hà. Nói thế chứ tính hắn nhờ là làm, không chối từ được. Trước đó, các hoàng thân thay nhau túc trực, sáng sớm làm lễ chiêu điện, cúng bàn thờ lúc sáng sớm, ở bàn thờ vũ đế. Lê Cao Kỷ được sung vào đọc cáo tử, một tên tới đỉnh Thanh Hương ở phía nam, coi như đàn nam giao mà thế trời, kẻ thì cáo ở miếu Thể Thiên. Mấy tên còn lập đàn sát tắc, cúng cáo thần nông và thổ địa, cúng thêm bàn thờ mẹ của Phúc Luân. Bà này mất đã lâu, nay chỉ còn cách lập bàn thờ mà thiết. Sai đổi chính điện Tĩnh phủ thành điện Thiên Ảnh, mua và làm hai bậc bệ để đôn ngai tiệu lên, phần bệ nhỏ nhất gọi là đan bệ, sai để cổng, khánh lên. Phần dưới cùng gọi là long trì mà đặt trống, bộ đánh. Bộ cổng, khánh gọi là nhạc huyền còn bộ trống, kèn gọi là đại huyền. Dự cột cờ treo cờ Nguyễn và cờ ngũ sắc pháp phối. Nhân dân quanh vùng phải tới mà coi. Sai mua xa giá, xe rước và thảm bộ trước điện Thiên Ảnh, Phúc Luân tự đi bộ vào ngồi trên ghế ngự. Các quan phải có kẻ hô hưng thì đứng dậy, bình thân thì quỳ lạy. Xuống ngoài bắn đùng đoàn cùng lúc, pháo nổ xé trời. Giữa Phúc Luân lên xa giá rồi ra tới trước ngọ môn mà tiếp lộng, bá quan canh chừng. Mua vàng đúc ngọc tỷ, kim bài truyền quốc riêng. Không đúc bằng đồng nữa, Lê Cao Kỷ dâng hai vật ấy lên hoàng án, khay vàng cho Phúc Luân, Luân gật đầu nhận rồi thì đứng dậy mà để Luân quỳ trước hoàng án. Hô, trung nghiêm ngoại biện, đáng ra mặc long bảo song chưa có nên giữ nguyên. Ngự ở điện Thiên Ảnh mà lên xe ra trước ngọ môn rồi xuống xe, trung trống đánh liên hồi. Hành tấn quang lễ mà khai lễ đăng cơ, đưa kim ấn mà hô thỉnh dụng kim ấn đóng dấu cải cách rồi chính thức lên ngôi. Trước đó, quân thần và toàn dân được phát tờ giấy gọi là tôn tấn biểu, viện ớ vua không nhận ngai vị, khiêm nhường mà mọi người phải làm giấy tôn tấn lên. Đưa giấy lên cho tự quân, người thường ngôi, nhận lấy, song tự quân quỳ năm lệ trước hoàng án, nhận lấy mà đóng dấu thêm vào. Lại vào ngày sau, Đình thần vâng theo dụ rằng, nay thế tổ hoàng đế về trời, tính theo ý chỉ của Thái hoàng thái hậu cho chấm nối ngôi. Chấm chỉ biết trên tuân theo mệnh lệnh, dưới thuận theo lòng người, nên vào ngày tốt tháng này lên ngôi hoàng đế, lấy năm tiếp sắp tới làm năm Minh Anh thứ nhất để nêu rõ niên hiệu. Xét ra các đế vương ngày xưa nối ngôi, qua năm sau mới cải nguyên là theo đúng lễ. Từ nay cho đến cuối tháng chạp tất cả các chương sớ văn thư trong và ngoài kinh vẫn kính ghi theo niên hiệu hưng quang, đợi sang năm từ nguyên đán trở về sau sẽ theo niên hiệu mới, vĩnh viễn tuân hành lễ nghi nhiều cái bỏ qua vì thiếu thốn, pháo bắn tung trời, cải cách để tận dụng lòng dân đi theo là quốc sách. Đặc xá nửa thuế cho dân, miễn thuế nhập cảng 12 ngày. Phía bên kinh thành, lực lượng của Trương Phúc Loan nhận tin của Trương Như Tế mà về tâu lại. Với tình hình hiện tại, Nhân dân đang oán trách triều đình bọn chúng, việc Phúc Luân và phản loạn đặc xá dân chúng, thuyền buôn càng làm Phúc Luân và bẻ lũ sợ. Trần Công Sáng tuy là người tài, song lại vẫn chọn theo phe bọn chúng, tiến kế như sau: nay Triệu Nguyễn Đăng Nghi đang đánh giặc ở Hải Phố, chuẩn bị đánh xong thì triệu về kinh phò hoàng đế, tận dụng hắn mà an dân cái đã. Phải đánh tan sự tránh danh của tên Phúc Luân nữa. Hình thượng nói chí phải, Luân, trừ Phúc Luân từ lâu không ưa thể chế tránh triều, luôn có ý tách riêng mà đào hết phép tắc, nay muốn đối địch thì phải chuyển lấy cái mới đánh chúng, lấy độc trị độc. Tạm an ngu dân mà đánh giặc, xong thì bỏ lại phép xưa. Tại Hải Phố, Nguyễn Đăng Nghi tự là Cư Trình, giữ sự trinh tiết, người đời hay gọi là Nguyễn Cư Trình, hiệu là Đạm Am, Đường Qua, Hạo Nhiên. Người làng An Hòa, Tổng An Hòa, huyện Hương Trà, phủ Triệu Phong, sứ Thuận Hóa tức nằm tại Chính Dinh. Năm nay đã 49 tuổi, thêm tuổi mụ thì là 50. Người ta nói nhân sanh ngũ thập chi thiên mệnh tức 50 tuổi biết mình làm được gì, không làm được gì, Cư Trình cũng là như vậy. Xưa học qua với Đồ Cơ khi lão chạy tứ tung, với truyền thống họ Nguyễn Đăng mà mới 17 tuổi đỗ kỳ thi ngâu hứng của nhà chúa, 18 tuổi nhận chức vấn đạo, khuyến học một huyện. Sau mới học thêm binh pháp, làm tướng chỉ huy trận, đang theo lệnh mà đánh vào Cù Lao Tràm. Đêm qua, Cư Trinh nằm mơ thấy một người áo vải, khăn vải phấp phơi mà trao cho một tấm bài. Không rõ gì mà dậy, thấy ngay trong tay một bài hốt đi, tức nữ như phu tử Việt Nam quốc tử. Làm Cư Trinh không rõ là ai mà sao lại giao cho hắn cái này, song tạm bỏ qua mà tiếp tục chiến tranh. Hoàng phủ tường đặt 30 pháo quanh Cù Lao Tràm, quân lính trên chỉ ngang 2000 quân. Toàn bộ 4000 quân đã bị đánh bại tại trận hội An Minh Hương 4 ngày trước. Tiếp tục quân triều đình đánh mạnh và chiếm cứ đất liền, hoàng phủ tường sai quan nạp đại pháo bắn liên tục về phía Hội An, làm cháy lớn mấy mảng. Nguyễn Cư Trinh nghe tin đốc thúc về việc đặt niên hiệu của hai vị là Nguyễn Phúc Dương với niên hiệu Canh Tân với Nguyễn Phúc Luân niên hiệu Minh Anh, nghe Phúc Luân làm lễ đăng quang hoành tráng thì có điều nghĩ Phúc Luân đặt điều, Phúc Hoát xưng đế ai cũng bất ngờ, dân vốn bất mãn, mà nay lên ngôi ở chốn Tào Lao còn xa hoa thì ai chịu nổi. Càng quyết tâm, sai Nguyễn Phúc Dương đem 10 chiến thuyền áp sát mà bao vây Cù Lao Trạm, tiến hành bắn phá và bắt sống hoàng phủ tường. Chương 115, trận Cù Lao Tràm. Chương 115, trận Cù Lao Tràm. Hoàng phủ tường không nghĩ thiếu bảo quận công phò trợ hắn lại thua rồi đầu hàng địch, giờ bị bao vây tứ phía, tối lại phải đem thư viết xin cứu viện gấp từ Thanh Hà, đưa ghe chạy chui mà về hướng bắc để tiến. Cù Lao Tràm gồm nhiều hòn, với hòn Lao là lớn nhất, đỉnh cao nhất có phủ của tường cao chừng hơn 1,2 thước, hơn 500m. Ở đối diện là một pháo đài đất nhỏ để chỉ huy hoa tiêu bàn tháo. Dưới là có một khu cảng với khoảng hơn ngàn dân, đa số là lính và người nhà của tường. Giờ việc pháo hạng của họ Nguyễn đang bao vây mạn nam và bắc, bắc loa mà hét lớn: Hoàng phủ tường, mau chóng đầu hàng triều đình, thưởng sự khoan hồng. Trung thần bất sự nhị chủ, liệt nữ bất canh nhị phu, trung thần không thờ hai vua, vợ tiết hạnh không có hai chồng, nhớ lấy đạo nho mà làm. Không mau quy hàng, ta sẽ nổ pháo bắn trong vòng 2 canh giờ nữa. Sốt ruột cả lên, hoàng phủ tướng sai lính bắc loa mà hét lại ngay: Quyền thần Trương Phúc Loan lộ quyền, việc chi phải theo hầu. Lập ấu chúa, vua còn nhỏ mà thao túng, nghĩ nhiều kế hãm hại trung thần và thái tử, nay thái tử biết rơi vào thế hiểm mà phải bỏ chạy khỏi kinh, lập nghiệp lớn, ngu muội mà không biết. Thật là cương phức tự dụng, cứng đầu cố chấp, chấp mê bất ngộ. Nghe thế mà không bực tí gì cả, can ngăn Nguyễn Phúc Dương vào trong buồng tàu mà nghị kế tác chiến tiếp. Đầu tiên đó là bắn phá vào các pháo ở quanh Cù Lao, tiếp đến là đổ bộ cập cảng mà bắt sống hoàng phụ tướng, tra rõ tội dung túng hải tặc, câu kết cướp tiền của bá quan. Sau 2 canh giờ, đã tới trưa mà không có động thái đáp lại, Nguyễn Cư Trinh sai thuyền bắt đầu nổ pháo bắn phá Cù Lao Tràm. Bắn hẳn đạn đồng, cháy bét nhẹ một mảng lớn, phủ của tường ở trên cao nên không với tới được. Đợi thuyền áp sát tới gần, hoàng phụ tung mới sai từ trong rừng cháy chạy ra những khẩu tiểu pháo nhận từ Thanh Hà, đâu chỉ 12 khẩu mà mặc sức nã đạn. Phải đợi tàu tới gần vì lực mấy khẩu pháo này không đủ bắn tầm xa, binh lính hai bên lôi điệu thương ra bắn loạn xạ. Nguyễn Cư Trinh sai Nguyễn Phúc Xương đem liệt trung thương của Xương mà xuống các thuyền nhỏ, lao nhanh về phía Cù Lao Tràm. Hoàng phủ tường đem Thỏa Nguyệt Thái đao ra đối chiến, sai vứt đinh cản trọng của thương nhân anh ra giữa biển thành đống, làm thuyền triều đình nhỏ vướng vào mà thủ luôn. Được mấy thuyền vẫn tiến như vũ báo, vừa tiến vừa bắn liên tục. Nguyễn Phúc Xương tự huyễn tiên, thần tiên vô thực, từ nhỏ chăm học hành, văn thơ trào phúng, võ nghệ giỏi giang, là con của em Vũ Đế là Nguyễn Phúc Du. Hắn cùng vài thuyền con tiến vào được bờ, liền một thương mà ném đi xuyên chết 2 tên lính Cù Lao Tràm, rút ra bay trên không trung mấy xoẹt bay cổ của vài tên mà đáp xuống đối đầu hoàng phủ tường. Đao của hoàng phủ tường cực kỳ dài, tầm 1m5, gỗ mun, cuôi trôi, giữa và đầu trôi đều mạ và khắc vàng, vỏ kiếm cũng tương tự. Rút đao ra một khắc mà chém bay chân của 2 tên lính triều đình. Tặc tử, các tiên đế tiên vương đã cho bọn tàu các ngươi chỗ ở, công việc mà trừ lại dám làm phản, giết không tha, thực giữ di hiệp sứ, đức hạnh tất thương, chơi với kẻ mang di, đạo đức cát xấu đi, xúc phạm hoàng phủ tường. Rồi lao lên một bổ mà bị thái đao chém mà đỡ. Thái đao khác trường đao chủ yếu là vì chiều dài lưỡi đao, thái đao lưỡi dài hơn nhưng càng ngắn, còn trường đao thì lưỡi như đoạn đao mà tay cầm dài tới gần 2m mà thôi. Võ thần của Phúc Xương là Bạch Xà, đối địch là Hồng Hạc của Tường. Lính trắng thì né bọn chúng ra mà thi nhau chém nhau, lính triều đình toàn mang đại đao lao vào chiến trận, bên kia toàn là giáo mác mà đâm chọc lấy. Một cước vào cán của Phúc Xương mà bật lên chém trái tay một phát, toàn thân run rẩy mà chống đỡ. Hoàng phủ Tường gốc là người Phúc Kiến, thời Càn Long tàn sát phái Thiếu Lâm Tự Nam phái vì chứa chấp những phản thanh của mình. Sư tổ Hồng Hy Quan đang học võ tại đó cũng chạy đi. Hồng Hy Quan tập luyện nhiều thế võ, người ta kể mỗi lần ông gặp khó khăn, bị truy bắt thì đều có con Hồng Hạc trợ giúp, cùng các bằng hưu thành lập Hồng Gia Quyền thuộc Thiếu Lâm Nam phái. Phái Hồng Gia Quyền phát triển ở những vùng sông nước, nên đã có tiếp thu thuyền quyền. Chính vì thế hai kẻ đang đánh một hồi, Phục Tường Kệ bị thương đâm mà vận sức đẩy Phúc Xương và thương của hắn về con thuyền. Vận dụng lực sóng mà né đi những đòn đâm, chặt chém Phúc Xương liên tục, đấm đá mải mê. Nguyên tắc thủ pháp của Hồng Gia Quyền là: tốc bất ly địa, chân không rời đất, không di chuyển thẳng, ổn mã ngạch điều, chú trọng giữ vị trí và tung lực đánh mạnh, và tiểu khiêu, bước nhẹ ngắn. Châm thì có mà nhanh cũng có, khiến Phúc Xương chẳng kịp trở tay. Một thương nhân lúc tường nhảy mà sơ hở đâm ngay chính giữa ngực, Phúc Xương ra sức giã giã như giã gao rồi trưởng vào cán làm tường bay lại về bờ mà thoát thế bị động, người hắn cũng đầy vết chém, máu chảy tứ tung mà gượng lên bờ tiếp. Đợi khi pháo của bên quân hải phố hết đạn, chúng liền cùng chủ tướng rút về sau. Quân triều đình thì mang tiểu pháo trên các thuyền nhỏ cập vào, bắn phá vào khu vực dân cư, gặp lính nào cũng giết hết. Đội hình bên hải phố tăng dã, gặp ngay hàng quân ở đất liền phe mình theo triều đình đánh, nhiều kẻ nhụt chí mà bỏ chạy. Hoàng phủ tường đẩy lính ra mà lao lên, chém thêm mấy tên địch rồi bị mấy phát giáo và thương đâm liên tục, bị khống chế. Phúc Xương nhân lúc ấy nhảy cao lên một bộ vỡ mũ giáp của tường, hộc hết cả máu ra. Cú lao chàng thất thủ, lửa cháy ngút trời. Hoàng Ngọc Yến từ xa nhìn lên thấy cảnh đó, liền phải nghĩ ra lối tính toán mới. Hiện tại quân ủng hộ mà chính quy chỉ toàn ở Thuận Hóa làm chính, trong khi các nơi khác là khởi nghĩa nông dân. Với tình hình hải phố Hội An thất thủ, quân thương nhân sẽ ban đầu sợ hãi, song sau chắc chắn triều đình sẽ mở lại mà kêu gọi tiếp tục buôn bán. Với lợi thế điều chỉnh lượng thuế, bỏ bất vài nạn quan liêu và chính sách bất lợi, khuyến giao thương bình đẳng, xóa độc quyền thì phải tận dụng. Hắn bắt thuyền cùng Trịnh Bình ra khu vực hai bên cửa Thuận An, tức làng Thai Dương Thượng mà đàm phán với thương nhân nước ngoài, đặt cơ quan thương điếm mới tại khu vực mới được cho trực thuộc Thanh Hà này. Nơi đây cửa biển rộng lớn, nhiều vũng bịnh nhỏ để thuyền tàu ra vào, thời tiết khí hậu khá ổn. Xung quanh làng xa khá đông đúc, toàn làm nông và buôn bán nhỏ, đánh bắt cá. Tuy cửa rộng như không sâu, định bụng đưa thuyền tới để đào bất ra cho thuận việc vào hải càng hơn. Đem theo Essen và Emmeren, thêm vài kẻ mà cho đặt văn phòng tại đây, sai quân lấp đường đá và bờ cảng, thu những đất chưa ai mua về, chuẩn bị lập thương điếm. Biến nơi đây thành thị cảng nhập hàng chính của quân Minh Anh. Gửi thư về các trốn, các thuyền mà định lại, đại thuyền hoặc thuyền không có nhu cầu sử dụng dịch vụ thì cập nơi đây, còn nếu muốn vận chuyển người, hàng hóa mà thêm dịch vụ thì đi sâu vào trong. Mấy tháng liền, hắn và mọi người, lính tráng ra sức lấp đường đá quanh đây, đặt các đồn trạm, phường thu thuế đầu tiên ở đấy. Người dân bất được nhiều loại thuế, tổ chức trường học kỹ càng lại hơn, ổn định về quyền sở hữu đất đai và sở hữu tư mà an tâm hơn, nhiều làng chợ lại mọc lên, thuyền thương nhân thì tới mà mua bán thuận tiện hơn vị trí nội thị của Thanh Hà rất nhiều. Bớt thuế, cải thiện cơ chế và chức trách còn lại, kích việc thuyền buôn vừa và nhỏ đi vào mua nhiều hơn, khi xưa chỉ có đúng thuyền cỡ đại. Nguyễn Phúc Cường thì ngu ngơ, chỉ biết luyện binh ở đó chứ không có ý kiến gì đổi mới. Ngọc Yến đương muốn tận dụng lực của con thuyền Thanh Hà khá hiện đại, lại bàn bạc muốn huy động thuyền ra Hoàng Sa mà đánh dấu chủ quyền, đưa dân và lính lên ở, bảo kê thuyền thương và ngăn chặn đường tới Hội An của bọn thương nhân tàu Đại Hòa và Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Như ở Mã Cao và Phi Lạc Tân, thuyền buôn đi tới gặp gió lớn nơi đây rất nhiều, thường đắm tàu, mà đợi Vũ Đế và các tiên đế chỉ trăm lượng hàng, không có điều dân và lính lên giữ đảo, nay phải làm vậy mà kiểm soát giữa Đông Hải, cứu giúp tạo thiện cảm với Tây Dương và các nước khác, giúp việc vào cảng Thanh Hà thuận tiện hơn. Chuẩn bị nhiều vật tư, quân dụng mà truy hô người dân nhận hỗ trợ ra sống tại hải đảo, làm nghề bắt cá, giữ lấy đất. Được chừng khoảng trăm người, 60 nam 33 nữ, cùng một số lượng lớn trẻ em đang đói khổ muốn nhận trợ cấp, sai kiếm thêm y sĩ, giảng sĩ Tây phương, hàng hóa cơ bản, vật liệu mà xây dựng. Gấp rút chiếm cứ Hoàng Sa, thiết lập chủ quyền và ngăn chặn đường giao thương của hải phố. Ngọc Yến gấp rút đến như vậy, ngoài việc chủ động đánh dấu chủ quyền tương lai, còn là đánh với hiện tại. Đường đi thì thuê người dân nghèo ở Thai Dương Thượng chạy xe đi bốc hàng, hợp sức với bộ công xây dựng trường học, đường xá và di chuyển hệ thống đóng tàu thêm. Thương lượng với cha mẹ cổ mà liên lạc, thuê thêm giáo viên mà dạy và đào tạo nhân lực cái đã. Không mở rộng thuê thêm nhiều, chỉ là thuê thêm những tên dạy các môn để Essen mất việc, đào tạo ra lứa học viên đầu tiên trong vài năm, sau đó để chúng dần già dạy lại cho người dân, ra lứa giáo viên mới đầu tiên, tránh nạn Tây Dương tràn vào lượng lớn, tự chủ về bản sắc và giảng dạy. Chương 116, ý đi quán và xuất phát. Chương 116, ý đi quán và xuất phát. Với việc người Tây Dương tới số lượng càng nhiều, người tàu và Việt nhiều bệnh chưa xong, tình trạng bệnh tật vô cùng phổ biến. Lượng thuế được trưng dụng để đảm bảo phát triển xã hội còn lùn tắc, Ngọc Yến phải nghĩ ra lối cách mà thành lập các y quán chữa bệnh. Quanh Thanh Hà cũ, thương binh rất nhiều mà phải điều động hết thầy lang từ nhiều nơi tới mà chữa trị, vô cùng tốn kém. Hắn xin lấy tiền mà mua một mảnh đất nhỏ ở Thai Dương Thượng Thượng Giáp, ở Thanh Hương một mảnh y trang. Dựng tạm mỗi nơi mấy chòi đơn giản, che mưa che nắng, thuốc ép không. Không, thay vào đó là trả lương định kỳ 20 quan mỗi tháng cho những thầy lang chịu vào chữa bệnh. Song Nam y và Bắc y đều dựa hết vào việc chữa dứt điểm, chữa hết bệnh theo lối tự nhiên, mà ngược lại Tây y trọng chưa cầm chừng, chữa phòng ngừa trước khi phát bệnh. Vậy thì cả hai đều quan trọng như nhau. Cha mẹ cổ cũng biết y khoa Tây y, nhưng có những cha truyền đạo khác giỏi hơn việc này. Và để tận dụng, tuyển cáo bác sĩ Tây y là chưa đủ, mà còn khuyến khích các cha xứ hoặc những người có kiến thức được học từ các trường ra thực hành, đào tạo đội ngũ. Ở Thai Dương Thượng Thượng Giáp, làng gồm một phần bán đảo ở bờ nam và phần bờ phía bắc. Ngọc Yến mua đất, huy động mà lập tạm một phủ, gọi là phủ hộ bộ thượng thư. Bên trong có cơ quan kiểm tra dân số, kiểm tra bệnh viện, kiểm tra trường học, kiểm tra nông nghiệp, kiểm tra giao thương. Nhân lúc tất bật chuẩn bị, ngày đó Nguyễn Phúc Luân có xa ra tới. Giờ Phúc Luân được đi kiệu đỏ giáp vàng, ngự trên mà có đoàn người cử hành đi. Lọng tre đầy trời, voi không có vì không tiếp giáp vùng rừng núi và thiếu thốn về nhân lực. Đua tới, thì toàn bộ dân làng phải nuốt hết trong nhà, tới tận nơi phủ hình bộ toàn cỏ lá, toàn bộ bá quan và nhân lực ra quỳ lạy chào. Vào trong mà ngồi tạm, rót nước trà để uống, Nguyễn Phúc Luân lần này đến là tập du hành theo tiểu đua, cũng như muốn coi tên kia có việc muốn làm gì mà khuyên can cho phải đạo đua. Vốn là xưng vương, nay xưng hoàng đế thì cũng chẳng khác mấy, nhưng Phúc Luân vẫn ngờ ngợ, nhà ngươi ta nghe nói muốn lập y quán với bọn Tây Dương. Ta thấy ngươi quá trọng dụng bọn ma đạo, ngoại nhân, như giữa sau ni dễ bị thao túng và khống chế, chuyện nớ mà răng nhà ngươi nghĩ không tới giữa. Nghĩ đi, lượng tu sĩ rồi giáo viên ngày càng nhiều, mà giờ còn thêm bác sĩ. Ngươi nói cho ta nghe. Người thứ nhất là nên xưng chấm, thứ hai là thuê giáo viên như giữa ngài sợ mài một nó ra. Chắc chắn là phải mai một, nhưng giữ lại được bao nhiêu thì giữ, nặng quá về lý thuyết mà vô hữu dụng, nghiêng hết về xã hội mà thiếu tự nhiên là chết cả đi. Người tốt thì tạm chấp nhận thuê như vậy vài năm để đào tạo ra nhân lực cơ bản, từ từ tự chủ về Tây Y, về giáo dục canh tân, về tôn giáo. Người coi có nhờ học Tây hóa mà mới làm ra được thuyền tốt, máy tốt mà dùng, súng nhanh hơn đấy sao? Thư ta à chấm, chấm nghe và thấy ngươi nói cũng đúng, xưa người ta dạy học nhi bất hành, thị vi không đảm, học mà không làm, chỉ là nói xuông, là có lẽ. Chấm tin ngươi, song có cái về tôn giáo, ngươi làm hộ bộ, phải biết áp chế giữa truyền thống và ngoại lai chứ. Chẳng lẽ để cho người Tây dạy người nước ta bỏ hết tục truyền thống mà thờ Tây nhân? Ngài chớ lo, muốn truyền đạo thì bắt buộc phải cho giữ lại tín ngưỡng truyền thống, kẻ nào phân biệt tôn giáo thần đều cho phép người dân tố giác mà trừ đi. À, còn quan lại chủ trương lấy kẻ không theo đạo nào, chỉ theo truyền thống mà phán xử cho công minh. Giữa tôi, chấm ra lệnh cho ngươi cùng chấm viễn du sứ này một chút, tiện lễ nghi bàn bạc. Đường xá mới lấp đá, nhân dân đang xây những công trình xã hội. Thuyền thì đang tiến ra vào, hàng hóa được vận chuyển lên xuống liên tục, của triều đình thì là chuẩn bị ra khơi, còn của thương nhân thì đang cập cảng với nhiều người được thuê mà Ngọc Yến đặt thuê. Nhưng hiện tại chỉ có vài người làm giáo sư tại trường học tại nơi đây, vì cuộc hải trình với tàu Tây Dương có khi tốn rất nhiều thời gian để tới nơi đây, đa số những người châu Âu đồng ý tới nơi đây là để trốn chạy một Phi Lạp Tân, Philippines, đang bất ổn, dịch bệnh và đói khổ. Chính vì thế có cả những người lai Phi Lạp Tân tới nơi đây, làm bốc vác và truyền giáo, dạy học, nghiên cứu. Các thương điếm thì đang được dựng lên, phục vụ nhu cầu với chính sách mới. Nữ như, nhà ngươi coi như răng, làm răng để được dân ủng hộ thêm đây. Hiện tại thì quân ta còn yếu kém, dựa hết vào sức dân mà đánh. Với giao thương mà định, nguy cơ thua vẫn lớn, vua là thuyền mà dân là nước, thuyền lật hay đi cũng là do dân, nên làm chi thêm. Thầy, người đừng lo, thứ nhất là bỏ đi việc che mặt vua đã, vua là biểu tượng của quốc gia, muốn gần dân thì chủ động ghé gặp những nơi nghèo khổ mà ban ân huệ, bỏ việc xa hoa lộng quý, gần gũi người dân thì càng tốt, càng gần càng hiểu dân muốn chi. Nói thế mà cho lui bất mấy cái lọng, Phúc Luân sau lại ghé thăm các quan, bỏ bất các lệ quỷ lạy, rồi cùng bá quan đi thăm dò mà đốc thúc, động viên dân chúng, nhân công mà chuẩn bị cho những cuộc chiến sau. Về phía hắn thì hắn lại lẻn đi, chú trọng coi những việc chữa bệnh. Như nước cắt tốn tiền, khó kiếm thì phải nhập dừa mà thay thế, bệnh sốt với kết lị ở Việt Nam chưa kiếm ra thuốc nên lại nhập tiếp từ Nam Mỹ. Mà có chỗ đói kém quá, chả lẽ học Liên Hiệp Quốc mà làm viện trợ. Hiện tại vẫn chưa có bảo hiểm y tế, mấy ngày sau hắn lại cho xây kho đựng mà bán bảo hiểm y tế ở mỗi nơi đang kiểm soát, xin lập những trạm tiếp thông tin, đặt lệ mỗi người lấy một tấm gỗ mà khắc tên, ngày sinh, quê quán mà thêm một bản, nộp cho triều đình, kiểm soát dân và thiết lập thông tin để bán bảo hiểm y tế. Còn bảo hiểm xã hội thì dựa vào lượng thuế 4 phần ấy, trích những phần thưởng mà phát cho dân nghèo và ăn xin khắp nơi. Huy động tăng cường khoa học trong sản xuất, tạo nhu cầu việc làm để nhanh chóng đẩy nạn thất nghiệp rộng lớn. Quy định việc bắt học vốn từ Thanh Hà thì nay chuyển xứ nào cũng phải chấp thuận theo. Trích tiền quỹ mà nghĩ ra việc tạo những hội tình thương ở các làng, để dân làng đóng tiền mà hỗ trợ người nghèo, hỗ trợ lẫn nhau. Mất tận 2 tháng, quân nổi dậy đánh nhau triền miên với quân triều đình ở sông Kim Long, đang giao chiến tại con sông Như Nguyệt, lấy khí giới đàn áp lính triều đình. Chơi hỏa công lẫn nhau mà chiến trường cháy đen thui, hàng hóa nước ngoài mua tới tấp, tàu thuyền cập cảng ngày càng nhiều để phục vụ nhu cầu cao của chiến tranh. Nhân dân chạy tán loạn, nhưng đa số chạy về hướng của Nguyễn Phúc Luân. Pháo kích liên tục vào vương đảo, làm nơi đây từ nơi đô thị phồn hoa dần trở nên điêu tàn, song thành thủ hiểm vẫn giữ nguyên tại chỗ không bị gì cả. Lên trên thuyền, hàng hóa chất đầy đủ, 13 thuyền chỉ có 3 thuyền lớn có động cơ hiện đại, 10 thuyền nhỏ thủ hộ với lính chừng ngàn tên, số dân trước đó nay đã lên 239 người. Hàng hóa tổng 480 tấn, đa số là thức ăn, hạt giống, vật liệu xây dựng. Tất cả chuẩn bị, Hoàng Ngọc Yến làm hao tiêu chỉ hướng về phía Hoàng Sa, còn Nguyễn Phúc Cường ở lại mà chuẩn bị đánh trận. Hiện tại đã tháng 5, thường gió từ hướng tây nam thổi ra hướng đông bắc, chính đây thời gian thích hợp để dương muộn, tuy chưa mạnh nhưng có thể vận sức gió mà ra khơi, đánh chiếm Hoàng Sa, tiện thể bắt giữ những người thuộc hải đội Hoàng Sa đang ở Quảng Nghĩa, nếu có ra thì chắc chắn họ vẫn theo lệnh triều đình. Đem theo quân y, một bác sĩ Tây tên là Chát Lơ Dỗ Đẹp người Anh và Phạm Dương Trùng người làng Đức Biêu có học với Essen và giờ là Chát Lơ đi thực tập, thêm một bác sĩ Nam Y là Nguyễn Trường San đi theo. Đầu bếp, Hoàng Ngọc Yến chứ ai nữa? Nhưng chuyến này cũng có thể có nguy hiểm, Nguyễn Phúc Luân sai hữu tướng quân Nguyễn Hữu Công đi theo. Trong điện thiên ảnh, nghe như vậy mà Hữu Công có quỳ xuống mà hỏi vấn khá nghiêm nghị, giả thương người. Thân cung Ngọc Yến vốn không quen đánh đường thủy, như gì khó mà thành sự được ạ. Phẩy tay, Nguyễn Phúc Luân vốn rất tin tưởng Ngọc Yến, thường những gì Ngọc Yến nghĩ ra đối với hắn là khó bị được, thường là thành công. Với nền kinh tế hàng hóa bước đầu khôi phục, sự xác lập và tư liệu hóa đang tiến hành, nền kinh tế đang dần hồi phục, tạo cớ cho sự tin tưởng. Chấm nghĩ hộ thượng người văn võ song tài, việc gì cũng làm được, chưa kể lần trước về có vài ngày, biết tiên đế mất khi mô mà ra kế đánh hỏa công cấp tốc. Hiện tại Thanh Hà đang phát triển, nhu cầu để cắt đoạn hải phố của loạn tặc đang lớn, quân ta thiếu thốn, phải tạm thời làm kế như vậy, chấm đặt hết hy vọng vào các khai quốc công thần như Khanh, Cao Kỷ, E Hẻm.
khai triều công thần ạ. À đúng rồi, chấp nhầm. Các khanh nên vì nghiệp lớn mà cố gắng, áp lực tuy nhiều nhưng lấy làm động lực. Khốn nhi chi miễn, áp nhi chi cường, cảnh khó biết nỗ lực, áp lực biết mạnh mẽ, thể hiện mà làm đi. Chơi thì nóng nảy, sợ đi trên biển thì nóng hơn, mà người dân đã có kẻ biết học mà học từ Tây, học rồi dạy nhau nắng nôi mang đồ trắng, Ngọc Yến lâu chập cũng quên mà nghe thấy, liền áp dụng cho toàn quân mang đồ trắng hết, tranh thủ bất đi cái nóng của hải trận. Chương 117, thông dong chương 117, thông dong để mà nói thì ai nấy cũng sợ hãi, thuyền xuất cảng cái là đi ra đại hải ngay lập tức, nghe nói biển Đông Hải như quái thú, thuyền bè chạy ra xa cái gặp gió to, đã san hô mà mắc kẹt, chìm tàu rất đông. Cũng đơn giản là vì thời này vẽ bản đồ chưa đồ tốt, gặp mấy đảo như này toàn bộ là châm 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 chứ chẳng ra hình thù gì cả. Ngay cả bản đồ thực tế sau này mới có. Số lượng binh lính đi theo là đang là quân vét của nhân dân, về cơ chế đảng trong phân ra ba hạ quân, đứng đầu là Vũ Lâm quân gồm tập hợp tả vệ và hữu vệ, bảo vệ kinh thành và phủ chúa. Trong toàn là con cháu các võ quan, người thân cận và những người thuộc huyện Tống Sơn, Thanh Hoa mới được tuyển vào. Kể từ khi lực lượng Phúc Luân khởi nghĩa chống trả, thì lực lượng này chỉ còn vài tên như hắn và thân thích của Phúc Luân. Tiếp là Chánh Quý quân, đóng theo ở các dinh, cơ phủ huyện, nhưng số lượng không thống nhất, những chức vụ quan trọng đều phải do người Thanh Hoa đảm nhận. Mà hiện tại thiếu người tới mức phải bỏ lệ đó đi, sai mỗi phủ 5000 quân, một huyện 2000 quân, nếu chiến tranh lên cao thì tăng thêm số lượng. Đồng thời bỏ lệ chỉ có người Thanh Hoa giữ trọng chức, cho phép những người được tài giỏi lên làm. Lực lượng tạm binh hay còn gọi là thổ binh thì không có lương, chỉ được miễn một số loại thuế và là lực lượng đông nhất, khả năng thao luyện kém và thiếu kỷ luật. Đương lúc Nguyễn Hữu Đông vì cớ ấy mà viết sách luyện binh, huấn luyện binh sĩ lại mà có lực lượng tinh nhuệ. Thay việc miễn thuế bằng việc trả lương, nhiệm vụ từ canh phòng, chốt trạm không được trả lương làm chúng thành những cục tạ tài chính, nay trả lương cho. Còn việc chiêu mộ là theo thời Hồng Đức Đế, tức hậu Lê Thánh Tông, 3 năm một tiểu điện, 6 năm một đại điện, đầu năm thì kê khai xét tuyển số dân của mỗi huyện mà xung vào. Nay thiếu quá thì làm một bài nộp lại cho triều đình, thấy ai đầy đủ thì kêu đi chứ không theo lệ đó nữa. Dân đinh chia làm tám hạng, tráng, quân, dân, lão, tật, cố, cùng, đào vong. Tráng là người khỏe mạnh để xung vào quân đội, quân là hạng ở nhà làm ruộng, khi cần mới gọi báo lính. Tất cả dân thuộc loại tráng từ 18-59 tuổi đều nằm trong diện điều động. Ai trốn tránh hoặc người tuyển mộ mà tuyển người không đủ tiêu chuẩn đều sẽ bị chém, nay chỉnh lại phạt tiền 50 quan, hạn chế những điện chế chém đầu, chặt tay lại, ý ấy là của Vũ Văn Trung đề xuất ra. Giờ trên thuyền, lâu lâu các thuyền neo đậu lại thì hữu công lại bắt ra luyện binh, luyện võ. Hai huynh đệ có đánh nhau qua lại, tỉ thí, Ngọc Yến giờ từ khi luyện được Phật quyền, tính tình tịnh tâm và duy trì được hơi thở nhiều hơn, ngày nào cũng chạy bộ đu xả nâng tạ các kiểu, song việc tim bẩm sinh vẫn không cứu được. Đánh thực chiến có mấy đòn chả bụng, chảo sân rồi chéo chân làm hữu công cũng bất ngờ, vì trước luyện võ với thằng cu này khi nào cũng thấy tập tí là mệt, đánh thì né chỗ hiểm yếu ra, nhưng giờ a mới nói xong thì đã thấy Ngọc Yến bảo dừng vì thở không nổi. Hữu công cụt hết cả hứng, vốn hắn định xin nhà họ Châu cho cưới con gái nhà ấy, nhưng chưa kịp thì Nguyễn Hữu Ba với chiến trận Thanh Hà mà bay mất tiêu, rồi lại đến tang của bậc quân vương, như này thì sao mà chịu được. Ấy còn đi ra biển như này, chối thì lại không xong, đành xa người thương má. Huynh cái chim mà cứ ngẩn ngơ lên trời giữa. Nhớ ai ạ? Ngọc Yến ngồi xuống mà coi tên sư minh đang nghĩ cái gì, thần thờ cả ra, vô chi vô đạo cả đoạn đường. Định nói mà tự dưng hữu công hộp nôn do xe biển, phải ra nôn thóc nôn tháo cả đống đồ ra. Mà nói đến thuyền theo kiểu Tây Dương đi đại hải sướng thật, như với đi tiểu lộ như truyền thống thì hơn nhiều, nhưng vì thế mà người ta sợ hơn, chập rồi mới thấy hết sợ. Thuyền bon bon, dựa theo những dụng cụ học hỏi từ Tây Dương, sáng thì nhìn mắt trời và độ nghiêng tính toán hướng đi chuẩn, tối thì tính qua các vì sao và canh giờ. Đợi sư minh bình ổn lại, lau mặt mày mà cho qua. Hữu công rồi mới đáp lại cho tên lịch tử kia vài điều, mi biết châu thị tự linh côn, không. Trời, trời, ơi. Con gái mô mà đẹp giữa hạ, hả. Hiền diệu mô còn giỏi vũ, võ, nữa chơ ha ha, châu thị đeo chơ chi. Chúng độc lần mơ hóa điên thành cái dạng nửa đỏ. Trừng mắt to mồm lên, mà cái thằng nhi. Ăn nói mất dậy, dậy, hả mày, mày. Biết chi mô mà nói. Con gái họ tên tục giữa chơ coi tên hủy đẹp giữa mà. Mi trừ, giờ, không biết chi hết thì đọc tên đẹp đi, tục bức mô rồi. Không biết thì đừng sàng luôn ra. Chu cho em, anh. Ơi, hồi trước em cứu con nhỏ được mà. Tự linh nghĩa là giống con chó trung thành, em đã nuốt, ha ha ha. Ban đầu mô giữ như chó cái có chửa giữa. Chó cái có chửa. Chửa là mẹ chi. Ở bầu. A cái đê giữa mi nói sư minh mi là chó à. Hữu công đứng dậy đập hắn mấy cú đau điếng, rồi bực tức chạy ra mũi tàu đứng. Nhưng nói thế thì chẳng phải hai người đó làm chuyện gì bậy rồi ư. Ngọc Yến tự nhận ra việc ấy, đứng ra mũi tàu mà vô về thẳng sư minh của mình. Tam cương ngũ thường, ban đầu tam cương là thờ đua, thờ cha, thờ vợ chồng với nhau. Chập dần không rõ sao mà dần chuyển thành đua, thầy, cha. Cơ ấy là để đề cao vai trò của người giáo viên trong cuộc sống, lớn hơn cả bậc cha mẹ, chẳng có lý gì mà hắn có ý manh nghe loại bỏ hoàn toàn nho giáo ra cả. Vì sự mai một của nho giáo và những giá trị của nó, mà tương lai học sinh cãi chửi thầy cô, cha mẹ chửi chết giáo viên là hoàn toàn mất dạy, vô học. Còn ngũ thường với nhân, lễ, nghĩa, trí, tín thì ai cũng biết rồi. Song những vị thần còn có sai sót, không thể toàn diện đạo ấy được, người thường cũng không thoát nổi. Việc tạm ngừng phát triển chữ nôm mà tập trung phát triển chữ cơ là để dần phổ cập được trí, tín, nghĩa, nhân, còn lễ thì người có hay không cũng tùy gia cảnh. Mà thực ra ban đầu ngũ thường chỉ có đúng tứ thường, sau Đổng Trọng Thư là một chính trị gia thời Tây Hán mới kế thừa mà thêm vào vấn đề tín. hoàn thiện học thuyết nho giáo, nhưng dần nho giáo dần suy yếu, trở thành hệ tư tưởng chính trị phụ thuộc vào việc bảo tồn mà ít phát triển thêm. Sự suy đồi đạo đức ở Trung Hoa là một thứ mà Ngọc Yến từng đọc qua. Khang Hữu Vi là một nhà nho học của Trung Hoa đã cố gắng phát triển nho giáo và tính ngũ thường theo lối hiện đại nhưng quá muộn, những người Lỗ Tấn, Tôn Trung Sơn và phong trào ngũ tứ đã đánh bại và làm nó suy kém đi. Riêng ở Việt Nam, hay chí ít là ở Nam Hà, Tam Cương còn hai cương phụ là anh chị em ruột, huynh đệ đồng môn. Nói thế mà tự nhắc mình tới tôn trọng sư minh, áp dụng cái nhân trong nhân đạo, cũng đây lý do hắn giữ cơ chế học tam tự kinh, minh tâm bảo giám để mong làm nên phép tắc con người Việt Nam hiện đại. Tới gần bên, vỗ vai một tí rồi an ủi mà xin lỗi, huynh à, đệ xin lỗi. Thỉnh vấn hậu thiên khả dĩ tả nhĩ đích gia phả. Cho xin ngày sau được viết vào gia phả anh, tức viết tên vợ và con cái bảo, thử. Nói thì hay lắm, trừ, giờ, định nhờ chú em xin xỏ họ nhà gái cho, chớ không bị chửi chết đây này. Có bầu trước khi cưới là đại kỵ ở thời này, tiếp trước họ Hoàng Ngọc có mấy người như vậy đều bị trong họ nghi kỵ, cho là dâm ô không phải là hay. Thậm chí như trong họ thời này có nhiều người từ mặt, tỏ ý không đi đám cưới vì bị ô nhục gia tộc, thanh danh của bản thân. Ngọc Yến đáp, chà là. Nước đới, tiểu, em uống xúc luôn chơ sợ chi. Của con em, anh, là em làm tất, tạ tội. Tục ở một số làng quê khi trẻ em còn nhỏ đái ra, thì đem mà xúc miệng, có người xúc xong còn uống luôn. Một số giáo sĩ phương Tây ghi chép lại, rồi người tàu sang coi mà man gì, mọi dợ hóa đi. Như ở Trung Hoa có món trứng luộc nước tiểu tiểu đồng, bé trai, thì không sao vì không ăn lớp vỏ, còn đây là uống. Có bao thì khi người mẹ mới đẻ, cơ thể yếu ớt, hai tuần đó phải uống nước tiểu của con mình mới khỏe lại được. Đàn ông uống xúc thì răng khỏe mạnh, uống vào thì đỡ bệnh tật. Ấy là một bài thuốc nam đang dần thất truyền, bị coi là man di mọi dợ. Thực nói như thế có phần buồn lòng, song làm hữu công phấn chấn lên hẳn. Trở về dòng suy nghĩ, người Hoa thường gọi tục nhuộm răng là man di mọi dợ, còn không biết vì sao răng người Việt lại đen mà cho là bẩm sinh mà có. Hàm răng được coi là biểu hiện của sự thùy mỹ nết na, về sự nghiêm chỉnh của người Việt với nhau, và thường giới giàu hay nghèo cũng làm. Chỉ là nhuộm lớp nhựa cánh kiến, rồi trộn bột cánh kiến với phèn đen, trộn thêm là trầu mà bôi khi ngủ. Tầm 2 ngày là đen. Sau còn đốt vỏ rửa giả, đem mà chắt lên răng, giữ độ đen cho răng. Có thể ở Nam Hà thì tục ấy dần mất đi, thay vào đó là tục uống và xúc nước tiểu trẻ con mới sinh để bảo vệ răng, vì sứ thuận hóa là có sự giao thoa giữa Việt Chiêm, khả thi là dân ở với người Chiêm thành lâu rồi bỏ tục ấy đi. Đang cảnh ấy mà nhìn ống nhòm từ xa, đang thấy một chiến thuyền của quân Đông Ấn Hà Lan đang mắc kẹt tại một bãi đá ở Hoàng Sa, đi cũng đã 2 ngày thì chắc chắn đã tới rồi, mà quân Hà Lan đang chống chọi với đoàn thuyền có treo của Cơ Nguyễn, nhìn qua chắc là đoàn hải đội Trường Sa. Chương 117.5, tham tra chương 117.5, tham tra Trịnh Bình từ khi có chức tước thì trong làng ai cũng nể nang hắn cả, xu nịnh cả lên, nhưng nhớ sự xưa mà mới xin cho việc lập đội giao liên, truyền thư, rồi xin Vũ Văn Trùng cho luật định về lương tối thiểu mà công việc nào cũng phải có, để cho anh em làm mõ bất cực khổ. May sao giờ đường đá tới Thanh Hà được lập xong, có cả đội tuần tra và làm đường theo người dân đặt, Trịnh Bình mang đồ mà chạy một mạch với bộ đại triều phục, mũ cánh chuẩn nhanh tới quan quân đi theo không cản lại được, đuổi cũng không xong. Vác cả mẹ già sau lưng, ba chân bốn cẳng mà mong sao tới được xóm Thai Dương thượng thượng giáp. Mấy lần hắn về đây, Âu là lần đầu được đi đường đá, đang chiến tranh nên lính tráng bên đường hành quân và đứng gác rất đông, việc chạy tới thì thấy thuyền bè đang tấp nập cập cảng, hàng hóa đang được đưa xuống rất đông. Nhưng dân cư và nhà cửa thì chưa hoàn toàn giàu sang. Thấy quan tứ phẩm chạy tới, có tên lính thấy lạ mà chấp tay tới hỏi chuyện hắn đi đâu, hắn xin đường tới nhà Trịnh Đức Lộc, bá hộ trong làng mà đi. Bao năm tới nơi đây, sợ phận nghèo hèn làm phận mõ dơ bẩn, mẹ già bệnh tật còng lưng mà không ai nhận cả. Mẹ hắn cũng đương 44 tuổi rồi, nhân sinh thất thập cổ lai hy người sống tới 70 xưa nay hiếm, vì cứ gần 50 là các cụ đã chết rồi, hoặc hơn một tí, chính vì thế mà hắn muốn đòi lại công bằng cho mẹ của mình, được phận hết bầu hoàng Trịnh Đức Lộc đang kiểm kê hoàng hóa, từ bận hết sự ưu tiên của người Hoa thì cạnh tranh sống thẳng, không ai không có quyền làm việc trước kia bị cấm nữa hết. Hàng hóa lao thường mua bán là đồ đông, mà tiện mấy nay nhu cầu lớn, lại có nguồn phân bón chuẩn chỉ mà cây trồng tốt, xuất cho quân và nước ngoài đều ổn. Sự cởi mở của triều đình Thanh Hà là sự hy sinh quyền lợi của giai cấp quý tộc và nhà vua, nhưng làm được điều ấy có nghĩa là nhà vua đã thực quan tâm người dân. Vũ đế tự xưng hoàng đế chọc giận nhân dân, nhưng xem ra bị vua mới thì đang cố an dân. Lão trước bỏ nhà ra đi do bị ép cưới quá, lão chạy thuyền rồi lưu lạc khắp nơi, thành cả an xin. An xin thì gặp dân đều cáng đánh đập không chịu nổi, phải lết mà người đầy máu khắp một chốn. Ấy là may sao có người con gái cho người thanh niên tàn tạ ấy chỗ ở, chăm sóc cho vì thấy tội. Nhớ không quên được cái tên Dung mà người ấy nói cho lão. Hai người đợt đó phong khoáng với nhau, tưởng là hạnh phúc với nhau, song sau ông bị người nhà tìm ra mà bắt đi về nhà. Từ đó có khi nào là không thôi nhớ về con. Mỗi lần về làng Quy Lai đều tìm giáo giết, có kẻ bảo là ông nhầm do không có bà Dung nào ở đây hết, và không có chuyện dân trong làng lại bầu trước cưới bao giờ cả. Thực là do ông không biết bà Dung có tên tục là Thị, bà ta làm công ăn lương, làm thuê tứ xứ, thời gian ở cạnh ông là đang làm phụ cho một nhà giàu gần đó. Sau có mang, thì phải về làng gốc mà sinh đẻ chứ chẳng thể sinh ở làng họ được. Cũng là vì gia chủ thuê đổi đi, sợ mang tiếng. Lao cũng đã có con rồi, rất đông là đằng khác, nhà người thì mất gần hết, bà vợ chính thì làm sao ông không ghi bà ta vào là tránh thật trong gia phả, mãi mà ông cũng giả điếc. Ông vẫn đợi người kia tìm gặp, hay là chết rồi chẳng biết, lỡ rồi thì Lao phải nhận trách nhiệm chứ sao. Con cháu đông rồi mà mãi không chịu làm, chịu thật. Lao hay đi cúng Phật mà không ra hồn, qua thờ cả chúa mà mãi chẳng có tiếng triển gì, người ta nói ông giàu thì mắc gì phải tìm cái bọn con hoang, gái nghèo làm gì.
riêng chỉ có học sĩ mới biết chữ nghĩa của ông lớn tới như nào. Tuyệt vọng thật. Bập bập tiếng chân chạy, công nhân đang nhìn qua thì thấy một bậc quan lại mang đại triều phục. Lao cũng là lần đầu tiên thấy, nghe dân bảo rất đẹp chứ chẳng như bên Bắc Hà. Vị quan ấy chạc tầm 30, thở hổn hển, sau lưng là một người đàn bà cũng khá già cả rồi, cất tiếng hét hỏi lớn, ở đây ai là Trịnh Đức Lộc? Ra đây bổn quan tiếp kiến, mau. Nhìn kỹ thì trang phục chỉnh tề, nhưng thiếu thốn thì phần nhiều là quân Minh Anh. Một nước hai đua, tồn tại song song nhau, đua cũ xưng làm chưa được năm thì mất, ít ra quân Minh Anh đang cố lấy lại lòng dân, tạo điều kiện cho dân hơn. Hét lại, quan Kim Ôn, ông, nỡ làm cái chi? Rõ rạc một kẻ mang bộ áo quần ấm, khăn trên đầu đắp lại. Dâu tóc bạc phơ, để dài, bộ trào cũng dài chứ không như hắn. Ta tìm cha chơ răng nữa. Mấy mươi năm không được gặp, chứ mới có mặt mũi dám về gặp. Têu ra bảo Trịnh Bình con mạ thì nhận cha. Nghe mà run hết cả tay, rơi hết đống sổ sách trên tay. Tim nhức một cái, lao ôm ngực mà ngã khuỵu xuống, làm Trịnh Bình và cái đám xung quanh phải ra mà đỡ vào trong nhà, xong rồi lại phải bưng vào mấy cái y viện tạm thời dựng lên mà nhờ mấy tên chữa cho. Cụ ông, bị đột quỵ rồi, hình như do nhận tin đột ngột quá. Mấy tên chẩn đoán mà hơi khó chịu, vì bị mấy tên thầy dạy Tây Phương chỉ trỏ kiểm tra nhiều quá. Con cả của Trịnh Đức Lộc là Trịnh Đức nhưng hướng về Bình mà chửi liên tục, làm Trịnh Bình chưa hiểu cái thá gì cả. Xong rồi lính chạy theo nghe người dân báo việc mà xông vào khống chế lại. Luật mới do Vũ Văn Trung đề ra ở những vùng tạm chiếm là bỏ việc đánh, người nghèo tùy mức độ mà đánh thuế, nhưng một số tội vẫn phải xử nhục hình. Đẩy Trịnh Đức nhưng xuống mà đập liên tục, 20 trượng mà bị dừng lại do Trịnh Bình căng ngăn. Mấy ngày ở lại Thái Dương, Trịnh Bình ở lại tạm phủ hộ bộ. Có xã giao qua với dân xung quanh, hỏi về tình hình thai trị thực tiễn ra sao. Trịnh Bình tài cán hẹp hỏi, nhỏ mọn, nhận tước phong chẳng qua là vì phò trợ trọng thần mà chấp trước. Thần tượng, học hỏi việc thảo bộ ngao du hỏi han, đánh giá đời sống nhân dân của Ngọc Yến mà làm theo. Ái mộ là vì sự rảnh háng song công tâm của một kẻ có học, rồi đi hỏi quanh để coi người ta sống ra sao. Và người mà hắn nhận là cha Trịnh Đức Lộc như nào. Gặp ngay cảnh biểu tình của một số người phản đối việc dạy và học bằng phiên âm tự, cho là chữ rác rưởi cho nông dân mà lại đem vào dạy ở trường học. Hiện tại chính quyền Ly Khai đang có chính sách trả tiền cho những tên kia học theo sách mới, học từ Tây Dương, tức là đang lỗ. Thế mà được chu cấp học, lại sợ không được đọc sách thánh hiền. Nghĩ cũng đúng, việc có văn thánh hiền uy thì họ nể, chứ thực lòng Trương Văn Hạnh, Lê Cao Kỷ và Nguyễn Phúc Luân vẫn có nghi kỵ loại chữ viết này. Thêm việc sách nào tên Ngọc Yến cũng ghi chữ nôm, chữ cơ chứ mai chẳng chịu phiên qua văn ôn, tức phong cách Hán văn, nên nhiều kẻ bức tức, cho là xa dần chính học. Ấy có những kẻ ca tụng, cho là thuần Việt, người Việt dùng chữ Việt, không phạm gì tới người Bắc nữa, sách vở giấy tờ từ nay ghi bản ôn, cách ghi theo cấu trúc tiếng Việt, như chữ nôm thì tốt biết mấy. Chẳng qua thi cử không định lệ rõ, nhiều kẻ học rồi ngồi không chẳng được gì, cho sang mồm nợ mày là chính. Nhiều nơi khổ cực, dân mù mờ thì không có sách chỉ dạy mà đọc, nay có thì khó ghi bằng chữ ra Hán được. Đợi lúc Trịnh Đức Lộc tỉnh dậy, Trịnh Bình tới thăm cùng bà Dung. Nhìn ngắm hồi, phải mang kính vào nhìn qua mới rõ, thì đúng côn, không. Mạ cha ni nở tôi chờ, chứ, ai nữa? Lâu chắp ơ, mà, quên rồi hả? Giữa vị ni là Bình, Bình con ông đó chờ ai nữa? Đứng ngoài mà mồm gặm miếng bánh xèo, thấy cha tỉnh thì hắn chạy lại đỡ dậy mà hỏi qua. Thực thì cha con mấy chục năm không gặp qua, gặp nhau vui mừng như báo cát, ông nhau khóc như mưa. Hơi ấm từ người cha Trịnh Bình lần đầu thương qua, con cái chục năm tưởng chết vẫn còn nơi đây, nhào nát cả bộ triều phục. Tức giận nhưng không làm gì được, bà vợ của Đức Lộc chỉ chết không ngôi, còn định đập cả mẹ con nhà hắn. Tức bị tuy chỉ cho có, song vẫn có lính hầu mà ngăn lại. Thấy thuyền đằng xa tới, bọn lính Hà Lan nhìn cờ là biết ngay chúa Nguyễn, liền xối xả chỉ huy kêu lính dồn pháo và vũ khí chuẩn bị giao chiến. Định gian Jäger, cao gần 2 m với bộ rìa mép cong tít to lò, sai bắt hết người cô chín chín, có kỳ nhìn ở trên lại. Lao với đoàn đang là đang đi tới Philippines, chẳng sao mà lại cập chưa tới gió to, mắc bài đá mà kẹt lại, bị ăn cướp trắng trận rồi còn gặp quân ngoại bang nữa. Toàn bộ pháo được chia và dàn hết vào hướng đoàn tàu Nguyễn. Là nỗi tàu của có kỳ nhìn đâu bao giờ lớn mà đi xa được như này. Hay là quân có kỳ nhìn tiếp thu tàu của Hoa Nam. Mấy con tàu chạy nhanh tới tấp, hơn bình thường mặc gió bình. Chương 118, Hoàng Sa chương 118, Hoàng Sa bắc loa lên mà hét lớn đon tờ sụt rồi đoàn thuyền cập lại nơi một bãi cạn. Thuyền của có kỳ nhìn trong mắt ngoại nhân vốn khó đi xa, nay nói tiếng Anh làm điệp gian re gở cũng khá tò mò. Cũng đúng, phải tới thời Minh mệnh thánh tổ nhà Nguyễn, hoàng đế mới cho học kỹ nghệ Tây phương, mua về mà học tập mà sản xuất riêng, ấy mới đem tàu ra vạn lý Hoàng Sa được. Xuống tàu, áo quần màu mẹ làm thương nhân cũng lạ lắm. Đứng trên phía tàu mà rõ ràng, đi phát khẩu. Giờ họ ủ bẹn một lờ sập phờ lọt tin. Đoàn thuyền các ngài từ đâu tới? Nú ne nủ sọ mẹ ra mẹ dẹn còn trẻ sổ họa giả bản, nờ ẹn kép bạc. Chúng tôi chưa từng gặp qua. Tiếng Pháp mới là ngôn ngữ quý tộc của giới quý tộc Pháp, điệp gian re gở nói chuyện sổ tiếng Pháp ấy là việc thường. Khổ Ngọc Yến tiếp trước học phờ rằng sẽ chẳng đâu vào đâu, chỉ đáp lại, tu bạc lờ hàng lại. Ông có nói tiếng Anh không? Nhảy một phát từ mạng tàu xuống, một kiếm nhọn hoắc cắm vào đất mà giữ chân lại. Phủ người, đầy huy chương trên ngực, ưỡn ngực ra mà tuyên bố, ignore. Ta đoán là không. Bọn ngươi là ai? Vedut Ezeke. Có kỳ nhìn mẹn đã gìn. Eagles. Vedut Edonter ạ tủ ạ lì của USMB có kỳ nhìn ạ nì hầy. ASE Kansi, dịu cụ y xuệ giờ dễ đi for a bà tổ, en e vần cạm tủ e sổ mó ổ hựa xì tỷ dần. Tụi ta là quan lại có kỳ nhìn. Ta đoán thế. Chúng ta không thực gọi nước ta là có kỳ nhìn. Theo như ta thấy, các người đã chuẩn bị cho một cuộc chiến và thậm chí bắt một số người dân của chúng ta. Rút súng ra bắn một phát nhanh, bị né đi nhưng địch cười khoái cả lên. Án gì tất. So diu hoạt đệ tiệm tí bô, hoàn sổn bổ hò no.
Được. Thế bọn thảm hại các ngươi, muốn chiến tranh hay không?
Ha.
Bắt đồn hiệp vê đút e đi sổ mẹ tì hình rộng, diu can lì vợ tỏ sở tí bô go ở vậy. Vê đút e lờ lờ hợp diu en rùa sượt, en ghét rùa xỉ tờ dệ bài ép. Xin lỗi nếu chúng ta làm gì sai, ngươi có thể thả bọn kia đi. Chúng ta sẽ giúp ngươi và thủy thủ của ngươi sửa mấy con thuyền.
Thời mũ cúi chào nhau, hai tên tỏ lòng kính mến nhau mà thôi vũ trang.
Thả mà đuổi hết bọn người Quảng Ngãi về, tiến hành lập xóm lập phường.
Phu coi thuyền của vóc, chợt thấy thuyền của chúng đều có phần đáy bọc đồng, điều ấy là để chống sự ăn mòn và tăng tuổi thọ của thuyền.
Nghĩ là sau sẽ chấn hỏi Essen về việc ấy sau.
Loại pháo của người Hà Lan to hơn pháo của chúng, nhưng hiệu chung như nhau, đều gọi theo lối Đông Á là Hồng Y pháo. Ở thủ điểm cũng có một lò đúc chuẩn do Bồ Đào Nha tương trợ. Còn pháo Thanh Hà hoàn toàn nhỏ nhắn, lực bắn thua. Gốc phải gọi là Hồng Di pháo, tức pháo của rợ tóc đỏ, người Hoa tiếp thu từ Hà Lan, thấy người Hà Lan tóc đỏ nên gọi như vậy. Tiến hành lấy vật liệu xây cất nhà cửa, dựng nhà đơn giản, cất mấy thùng nước ngọt vào từng nhà. Lại sai đóng cọc, đi lên Việt Nam chi biên giới Việt Nam dựng chùa với một vào sư trụ trì nguyện đi theo. Thả hết thuyền mẹ nhỏ, lưới đánh cá. Mặc Đông Hải đường đi xa xôi, gió lớn đại phòng, nhưng ngư trường dồi dào, tạm đóng mà cho dân sống dựa vào ngư. Đây đảo Phú Lâm, là đảo lớn nhất Hoàng Sa. Thời Minh mệnh có cho dân ra thành lập một ngôi chùa là Hoàng Sa tự, tới tận niên hiệu Bảo Đại thứ 14 vẫn còn trùng tu. Sau Trung Quốc chiếm cứ hoàn toàn Hoàng Sa, quân lực Việt Nam Cộng Hòa có ý đem quân đánh chiếm lại, song bị Mỹ gây áp lực mà mất luôn. Cơ ấy hắn cũng cho lập chùa tên Hoàng Sa, đặt dân phân ra những điều lệ phải làm, sai lính ở lại phải cùng nhau mà sinh tồn. Cắt vàng mênh mông, đảo may ra còn có rừng mà chặt bớt, trồng lại mà sinh tồn. Mấy kẻ đi theo chẳng qua quá nghèo khổ mới tới đây, được miễn hầu hết các loại thuế, có cái mà ăn hơn. Lý do mà Hoàng Sa vẫn được gọi là Hoàng Sa là vì một số người sau tự kỵ Huý Nguyễn Hoàng mà đọc thành hình. Lớn nhất là bọn gia định, chứ ở Thuận Hóa thì vẫn giữ họ Hoàng, đọc là Lưu Hoàng chứ chưa đọc thành Lưu Hình Hoàng Sa là Hình Sa cũng chưa. Ngọc Yến giao sách vợ cho bề chúng đọc, sai mấy thuyền chạy tới tấp tới những đảo khác, cồn đá khác mà cố lấy đá dựng tạc bia chủ quyền. Bia nào cũng như bia kia. Lại lệnh cho lính tráng chỗ nào lớn thì xây tạm mấy trạm thu thuế chỉ đường, thiết tế, chỉ đường. Lệ cứ nửa tháng thì đặt tàu chở hàng hóa tới, chu cấp người dân. Nhiều đảo thì người Hoa có dừng lại trao đổi mua bán, thấy dân An Nam chạy tới tấp thuyền bè tới mà làm lạ. Chiếu theo việc lần đầu thì tha, lần sau đánh thuế lên chẳng tha. Bao nhiêu tiền, gốm Càn Long rơi vãi thì ném và thu hết đi. Sau Trung Hoa viện cớ Hoàng Sa có tiền, mảnh gốm sứ của Càn Long thời Thanh mà làm cớ tuyên nhận Tây Sa. Sợ sau như vậy thì bị khổ hậu thế, triệt để tiêu trừ đi. Trên đảo Phú Lâm, cho dựng cột cờ pháp với ngọn cờ Nguyễn, tu đất và gạch lại cố giữ cho sóng khó đánh vào. Sống trên miền hải đảo, nóng này chẳng chịu được. Hắn rảnh thì giúp người dân dựng nhà dựng cửa, tiện hỏi qua lai lịch mỗi kẻ, xa giao mấy điều. Mất hơn tháng, xong xuôi thì lấy mỏ neo của vọc mà nối mấy thuyền lại với nhau, cứ đôi mà còn vá tạm để xuất hành. Chưa kịp đi thì đã gặp đoàn Bồ Đào Nha từ Mã Cao đi ngang qua, tiện đường chặn lại hỏi đi đâu, xin nhờ không cho vào hải phố nữa. Muốn thì phải vào Thanh Hà cảng, các thuyền xin chuyển nhau, không cho đi. Lính tráng ở lại canh tuần cũng phải cố mà làm theo, vẽ sẵn địa đồ biểu ý xong xuôi, lên thuyền chạy về đất liền. Trên đường điệp gian re gở cùng trên tàu Thanh Hà, nhìn coi lính tránh đánh nhau thì thí, cười sảng lên vỗ tay liên tục. Thấy sự tình như vậy, Nguyễn Hữu Công rút đao ra nhờ Ngọc Yến phiên dịch cho mà dù kéo đấu.
Absolutely, how could it possibly be for say.
Ha ha ha. Tất nhiên rồi, sao tôi có thể từ chối? Rút kiếm khỏi bao, mang găng tay trắng tinh chuẩn hoàn phái. Thanh kiếm cong, bản nhỏ hơn thai A một chút, theo lối kiểu Trung Đông. Tự giới thiệu là kiếm đạt từ một tên buôn hàng siêu tầm, những chi tiết đạo hồi tất thể đều bỏ ta hết mà nung lại, đúc thành hình sư tử kiểu châu Âu. Cán ngả voi châu Phi, lưỡi kiếm sắc bén. Lao chơi mà toàn thế chém, chém lại liên hoàn bút vào vai của Hữu Công. Trong khi thủ pháp nhanh nhẹn, như nhảy múa thư giãn chứ chẳng ra đang chiến đấu. Cơ thể của lão cũng rất cường tráng ngang Hữu Công, ấy tuổi cao mà võ lại thạo, võ thần ư. Tây Dương gọi là Bolot, hay chí ít Hà Lan là Kutschke. Kỳ lân châu Âu, khác kỳ lân châu Á ở chỗ sừng và bộ lông, cũng như tạo hình giống ngựa với sư tử. Khác gì nữa? Kỳ lân Á Đông điềm đạm, thường xuất hiện khi có hiện tài ra đời. Trong khi Tây kỳ lân lại nhắc người, thường chỉ tiếp xúc và ngủ với chính nữ. Khi võ thần của điệp gian hiện ra là khi lao thực nhập tâm, như kỳ lân thanh tao mà dồn lực chân nhảy tới đâm mấy nhát làm Hữu Công cũng run sợ. Nói chung bay nhảy liên tục, chẳng nào đón nổi. Ngọc Yến thì ngồi bên mạn tàu nhìn ngắm Hoàng Sa dần xa dần, vừa ngồi vẽ vừa địa đồ tiếp. Thấy hai kẻ đánh nhau mà tự ti sao mình yếu đuối thế nữa. Cập lại cảng Thái Dương, đem toàn bộ thuyền bọc để sửa chữa, còn cấp cho ở cho lũ thương nhân, Ngọc Yến tìm chỗ mà mua mảnh đất hỏng tìm chỗ cất nhà. Gặp cảnh Essen cùng lũ học trò của lão đanh mày mỏ chọn mua sắt, do thiếu quá mà tiêu chuẩn cao quá đi mà. Gặp hắn, Essen giờ học lệ nam mà cúi chấp tay chào, "Ô hát, ngài ba, ngài bá, tức hành trình của ngài, trình của ngài, như nào, nào, rồi." "Ổn, đang làm chi giữa?" Nguyễn Văn cật đồng cất tiếng, làm hắn giật mình mà nhìn vào mắt tên nhóc đó. Chột dạ, rõ ràng tên nhóc này không có ý tốt gì, mà bỗng làm hắn nhớ lại cảm giác với Trương như thế. "Ồ, thầy Nhi đang tìm cách luyện kim, mà tạm chưa đủ nên phải mua bù ơ mà." "Cũng đúng, lượng găng và sắt rèn thủ công không đảm bảo được chất lượng, tính đồng bộ và chất lượng đồng đều. Đặt ra nhu cầu cải tiến lò luyện kim như Tây Phương." Vì thế mà Essen nhận tiền của triều đình, át phải làm chọn trọng trách, muốn thực chế dở vỡ bệ dạ tỏ dị phù nạ sở tức lò phản xạ của phương Tây, mà cụ thể là học từ chính bá tức cỡ lệ mẹn cỡ lở kẻ của anh mà làm. Cần nhiều gạch và sắt để chế tác ra lò này để cải thiện chất lượng gang, đồng, sắt. Cấu tạo gồm một buồng lửa để làm nơi đốt nhiên liệu bằng than đá, tuổi. Thực ra chuyện triều đình nhà Nguyễn không biết than đá là gì, cho là ma thạch mà vứt đi là dồn. Từ thời Lê Sơ hay Lê Trung Hửn thì đều rõ mà dùng than đá rồi, sử nhà Nguyễn cũng có chép lại chứ chẳng vừa. Không nhầm thì chúa Trịnh mấy lần chiếm Châu Tụ Long từ tay Tẩu cũng vì cớ ấy. Ngoài ta còn có vòm lò để tạo phản xạ nhiệt, buồng luyện không có tiếp xúc lửa, cửa lò để cất và lấy nguyên liệu ra, ống khói với lỗ quan sát. Nhìn mà dạo dựng cả lên, Ngọc Yến thân là dân rèn nhìn mà thấy sung sướng khi nghe. Ngôi tạo lập mà cố mô phỏng lại lò phản xạ, mấy ngày cũng làm chứ chẳng dứt ra. Ấy chợt Giao Liên chạy từ đằng xa chạy tới hô hét lớn, quân ta thua lớn ở La Ỷ, người ngự lệnh cho hộ bộ thượng thư đem 20,000 quân tiến đánh chiếm lại ạ. Thực chất, Phúc Luân đang sợ một tên như hắn sẽ dần tiếp quyền, thêm các đại thần khuyên răn không cho hắn thêm cải cách, sợ thành vô đạo, suối Phúc Luân đưa hắn ra chiến trường mà thôi. Lẽ ấy hắn rõ rồi. Tình hình mấy nay không đăng là vì một trong hai người dùng chung bút danh này mới bị quả hen xuyễn nên đã đoàn tụ với các bậc tiên đế. Thay mặt người ấy cảm ơn các bạn, những chặp sau sẽ do tôi đảm nhiệm viết song song với tác phẩm riêng, có gì sẽ hơi phiền toái. Chia sẻ một chút thì tác giả gốc viết cũng nhiều bản thảo rồi, thật sự giờ tôi mới cầm tài khoản lại nên mới biết. Nhân vật chính tính cách, hoài bão là của tác ấy, nhưng tên chữ thì bị đổi thay nhiều rồi, có lẽ sau này tôi cũng chẳng giữ được cái chất ấy của anh. Lý do nhân vật chính thường bị nhầm là nữ là vì phong cách thời nay khác thời xưa, và nói chung ý tưởng từ việc trị của tác cũ bị tác cũ ăn hết ghen trội từ chân, lông mi, mắt, môi. Thầy, dù sao thì yên nghỉ, anh Thái 2007-2025, Thanh Hóa. Giá như lúc đó thuốc hen không ngoài tầm với của anh. Chương 119, La Ỷ Chí Nhân Trận. Chương 119, La Ỷ Chí Nhân Trận. Làng La Ỷ có tiếng làm lụa, là nơi cung cấp vải tốt làm triều phục quan lại và hoàng đế, nay mất đi thì chỉ sợ thói ăn mặc của quan lại thối nát đi. Hai vạn quân, hắn chưa từng luyện binh gì cả, kẻ lấy sĩ khí làm chí, nhưng thế át cũng lâu. Trong vòng một tháng phải củng cố sĩ khí quân ta, luyện thân thể mà dụng tài chế lượng. Đục đá làm tạ, cân đo đàng hoàng để hắn vừa tập vừa cho lính tráng tập theo. Sáng nào cũng dậy 3 giờ sáng mà tập tạ. Lý do hắn không theo lối chạy bộ và tập phản xạ trước là vì kiếp trước nghe và biết cắt đi ổ trước những bài tập cần tập trung cao độ là không ổn, giảm hiệu suất của cơ thể. Hắn nữa nhất là tập ngực vì không đau ngực, đa số toàn đau vai do sai kỹ thuật. Bên tờ dịt cho ngực giữa, incurlin bên tờ dịt cho ngực trên, đẹp lại nạ bên tờ dịt. Bỏ đi, bài đó tập đau đầu vì máu tụ hết xuống não, Ngọc Yến chuyển sang cho chúng và hắn tập ép ngực bằng dịp xạ. Tập cẳng tay bằng cách cuộn, thú thật trước hắn chơi bằng gạo nhưng vì gạo đương lúc thiếu, khó có thể chơi kiểu phá như vậy. Ấy mà phát hiện vấn đề thiếu lương hiện tại, viết thư đề xuất việc tập thể hóa sản xuất. Với thể thức các hợp tác xã, đóng góp tư liệu sản xuất và hô hào vì mục tiêu chung mà làm việc. Hàng hóa sẽ được phân phối tạm thời chứ chưa để tự do, tránh tình trạng phân phối tự do, phân tán sản xuất và cạnh tranh kinh tế. Mục đích là tập trung toàn bộ nguồn lực để cho chiến tranh. Đây chính là việc tập trung của nền kinh tế bao cấp, phù hợp trong điều kiện chiến tranh. Ở Liên Xô, nhà nước đem khai thác ở một số nước Cộng hòa trực thuộc như ở Turkmenistan, đem những nguồn liệu về những nước khác bán và phân phối với cái gọi là điều phối giá cả để duy trì nền kinh tế. Còn lại như ở Việt Nam, sự giữ nguyên cơ chế ấy làm nền kinh tế dần sụp đổ và lạm phát, nền kinh tế dần mất động lực phát triển khi mà làm bao nhiêu cũng được trả lương như nhau. Mọi người làm cho qua chuyện, động lực lao động bị triệt tiêu, nhu cầu tăng cao mà hàng hóa vẫn bị hạn chế. Hắn nhớ là Lê Duẩn hay ai đó khi vào Nam, đã nhận định vì sao lúa miền Nam lại tốt hơn miền Bắc, vì sao gạo miền Nam thừa lại không được đưa ra Bắc. Ấy chính là một số tư duy lạc hậu khi phân bố hàng hóa, cũng như do miền Nam đa số người dân phản ứng không chịu theo cơ chế hợp tác xã, tiến hành làm ruộng lúa riêng với động lực cạnh tranh, sản xuất thúc đẩy làm ruộng. Song dần cũng suy yếu vì sự bắt ép hợp tác xã. Hiện tại trong tình hình thiếu lương, chiến tranh thì vẫn cần thực hiện hợp tác xã. Thực tế chứng minh hợp tác xã, kinh tế tập trung kế hoạch hóa vẫn hiệu quả trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ cứu quốc. Trở lại luyện tập, tập tay với hai bài tay sau, một hai bài tay giữa và trước. Kéo xô, kéo lan, lưng sau cho lưng. Bay bay, phờ hòn lệ tệ dần dần sẽ cho vai trước, rồi lại bay bay sau. Chủ trương thêm tập bụng để gia tăng khả năng giữ thăng bằng, cơ lõi. Lâu lâu lại tập chân nữa chứ, việc ấy hắn ghét vô cùng. Nói chứ ăn là chính, tập là phụ mới nhanh tăng tiến được. Riêng việc luyện quân mà mấy tên thực qua thực lại như điên lên mới được, lâu lâu có ngày lại nghỉ ngơi cho thư giãn, cấm ăn đồ ngọt và tào lao. Đi hỏi tham gia cảnh từng người mà độc viện, ấy cách hắn học đua ra lòng mà thành. Khí giới mang đầy đủ, toàn quân chuẩn bị xuất kích chiếm lại Lại Ỷ, đánh mấy trận cho xong. Lại Ỷ có đập Lại Ỷ để ngăn sông Hương đổ nước mặn vào sông Phổ lại, là cách người dân làm để có đất canh tác nông nghiệp. Phía bắc là làng Vọng Trí Đông, bên kia đối diện là làng Trí Nhân. Sở dĩ thua là do bên kia bắn pháo ngập trời, quân ta lại không có sức mạnh bằng, còn bị hỏa công áp chế không sao đánh qua được. Đương lúc tối, tham dò địa hình và mật thám, tìm chỗ kho lửa đang ở mạn bắc làng, thêm quân rượu là những nơi dễ đánh vào nhất. Đang tiến dần vào mùa mưa, gió đang lúc nhiều nhưng mưa cũng chẳng kém, đành sai quân hạn chế hỏa công nữa. Khoảng đầu giờ mão, tức 5 giờ, sai toàn quân nạp đạn, mỗi gói thuốc súng phải nạp rất nhiều và kha khá lớp vải cuộn lại để khỏi ướt, nạp vào bỏ đạn trì nhập của tàu vào nã mỗi khẩu nhanh chóng 3 phát vào kho lửa, quán nhậu mà bắn. Thường quân lính triều đình túc trực ở những nơi tạm chiến thường có kỷ luật kém, thở tí rượu chè nên cứ bắn đại như vậy, chúng thì chúng. Chưa gì trong làng đã loạn cả lên, toàn quân cầm giáo mát chạy xung phong, chẳng sợ gì cả vì mưa to thì hỏa công phế hoàn toàn. đang ngủ mà cũng phải tỉnh dậy, Lê Quốc An phải lò mò khỏi mấy con kỹ nữ mà mang đồ chạy đáo để ra chỉ huy quân chống lại. Mưa tầm tã, nhưng đạn được bôi thêm hắc yến và nhựa thông nên có thể gây cháy, cháy to là đằng khác. Quân hai bên lao vào giao chiến nhau, Ngọc Yến cầm Huyễn Nguyệt Trường đao nhanh chóng lao vào đống lửa tìm chủ tướng của địch mà đối đầu. Lê Quốc An mình mày đen xì, cao lớn mà cầm chùy đinh lao tới liên hồi như con chó dữ. Một chùy đập xuống đấy nổ bánh trời, Ngọc Yến vừa nhảy vừa xoay đao liền hồi cớ mấy đao vào tay của Quốc An. Má! Thang giặc cỏ ni chém đau giữa. Tao cho mi biết mùi này. Một chùy đâm thẳng bụng Ngọc Yến, một bả ngay mồm Ngọc Yến bay sang ngang. Cũng chẳng ăn thua gì cả, đứng dậy né lui sau lưng mà bổ đao vào hướng tủy sống L1 L2 làm Quốc An tự thấy hai chân đơm mà liệt đi. Nơi ấy chèn tủy và dây thần kinh, đôi lúc làm vậy mà liệt nửa thân dưới. Ngọc Yến quả không muốn thấy cảnh giết người nữa, đập liên tục mạnh tới mức vỡ hết cả giáp, đau vô cùng tột độ. Do Quốc An hướng hách, đương trẻ tuổi mà coi thường địch nhân. Vợ của Lê Quốc An thấy sự ấy mà chạy ra, cầm dao ra cố đâm Ngọc Yến mà giải thoát cho chồng. Trận này còn có nữ long tướng quân chạy theo, nhưng cả ngày trong quân doanh chỉ nút nút trong gian nhà một mình, ai vào cũng bị đuổi ra. Cưỡi ngựa đuổi ra theo coi có gì. Từ độ thấy Ngọc Yến đánh phụ nữ, cô càng ghét hơn tên này. Nay Ngọc Yến dùng vỏ đao không đánh giết gì cả, một đập vào xương chậu của nữ tử kia mà ngã xuống. Rồi cái cầm đầu Quốc An đập đập liên tục, cầm mài dưới sân một dải dài. Phía Trì Nhân cũng bắn pháo sang, muốn áp chế bằng hỏa lực qua bên bờ sông. Súng nổ liên hồi chẳng chịu ngưng, loa bác sang chửi bới mà cha thằng giặc. Triệu Chu Di đi mà chó má nhà mi. Ấy giọng Lê Quốc Thực văng vẳng, là cha của Quốc An. Bắn chỉ bên mở, không dám xa quá vì sợ chúng con. Chiến loạn, Ngọc Yến sai quân đem Quốc An móc vào sào mà treo lên trên cao. Gào khóc mặc kệ, lại bắt loa sang phía đối diện mà thét lên, đối địch. Có giỏi thì học Đinh Tiên Hoàng Đế mà bắn vào con trai này. Thách nhà ngươi tiếp tục bắn đấy. Thấy thế thì thôi bắn, đưa thuyền sang giáp chiến với quân phản tặc. Thuyền chưa qua kịp thì đã bị bắn xối xả, nhiều kẻ nhảy xuống mà giáp chiến ngay lập tức. Ấy lại có kẻ to con nhảy phát đã lu thuyền tới nơi, toàn thế trận loạn cả lên. Lê Quốc Thực sai quân chuẩn bị phá đập La Ỷ, đưa nước mặn sâu ra Phú Đinh, phá nơi đang là trọng điểm cai trị của phe Phúc Luân. Biết ý như thế, ra sức kêu binh lính thủ mà đánh nhau liên hồi trên bờ đập, không cho quân địch dùng búa đập phá đập La Ỷ rằng co qua lại rồi thôi, không tiến đánh nữa mà rút về hai bờ sông phổ lại. Bao nhiêu vợ hay thiếp của Lê Quốc An đều tụ vào một nhà, dân làng mấy phú hộ ra mà ra sức định vợ, xin xỏ xin tha. Ngồi tại đình La Ỷ, lắc đầu mà nghĩ việc xử lý tù binh với mấy kẻ kia. Kêu lính lại, sai, viết tố đơn gửi và hỏi từng nhà, ai ác ôn thì thống kê lại mà đem thu hết tài sản, trừ lại khoảng nhỏ mà thành thường dân. Ai tốt bụng, thương dân thì chỉ cần làm từ thiện một chút, rồi thả ra lại đi. Còn bọn nữ nhân của giặc, sai đánh vỡ hết xương chậu mà thả đi hết, không được đục mạ chi. Nghe thế mấy tên phó hộ một lũ van gào xin tha, nhưng lệnh không được đuổi. Lạ lắm, hỏi qua tên ấy một phen là Ngọc Cơ, sao lại đánh vỡ xương chậu của chúng nữ xanh? Vỡ rồi thì hết mang thai, độc thụ vô quả, độc nữ vô xanh, cây độc không quả, gái độc không con. Cho chúng sau ni mang danh nớ cả đời đi. Nhà ngươi, nói cái rồi quay người bỏ đi, nghe sao mà ác ôn quá. Ngọc Yến rảnh rỗi có điều mới làm như thế, ác ôn gì chỉ qua là không đổ máu là được. Quốc An treo mãi trên cọc, đám nữ nhân thì đem đi cút hết qua bờ bên kia. Không tiếp đón nữa, lau giàn pháo chuẩn bị đánh trận tiếp. Sai quân làm thuyền, mặc áo quần thường phục lên bệ tấp cảng vào Trì Nhân giả làm người thường mà nấp trong làng. Tham dò quân địch như sau. Về lễ phục riêng ở xứ Thuần Hóa, gọi là nhu bảo, áo dài tới tận đùi, chân trần, sọ quần ống rộng màu trắng, khăn đống chất lên to đùng một cụ. Tựa áo dài ngũ thần với phần áo vậy. Có lệ mặc sao cũng không được bỏ áo vào quần, tay áo hẹp chứ không thụng như bá quan. Phần nữ nhân mang áo yếm, đôi lúc chùm áo ngoài cho vui. Chờ vài ngày có toán nữ binh tới, nhìn ai nấy thể hình hùng hổ mà phát khiếp đảm. Sai mặc yếm vào mà tràn qua giả làm dân chạy nạn. Tuy lũ ấy bị biệt giam, nhưng ít ra còn cải cắm được mà lưỡng đầu thọ địch. Quân của Quốc Thực thì cũng tranh thủ trời tối sang cố mà cứu con của lão. Biết chỗ ý, Ngọc Yến sai chặt cọc cho Quốc An rơi đập mặt từ trên cao xuống, nát thây cả da gần chết. Sáng vài bữa sau, nhân lúc quân Quốc Thực xả quân tràn sang sông phổ lại nhằm đánh phá và cứu Quốc An, thì nổ pháo bắn trả nhau. Toàn phát súng bắn hiệu cho toán nữ nhân kia phá túi mà xông ra cướp vũ khí, đánh trả giặc. Làm Quốc Thực hoảng cả lên, binh lính chẳng chống nổi bị đánh hai mạn mà tan rã. Nhanh sai một toán bọc đầu hình vòng cung, bao nhiêu kẻ bắt được thì bắt hết, truy không sót lại được. Quả thực lợi thế mưa bão, hỏa công bị áp chế thì chiều xưa của Lê Quốc Thực tất thảm bại. Thực ba chân bốn cẳng cưỡi ngựa cố mà chạy về vĩ dạ trốn thoát, quân lính chẳng thèm bắt qua nữa. Nhiều tên vào trong có thói man gì, cướp bóc, nhìn xôi cả máu mà sai đem đi đánh 100 trượng mỗi tên, nhịn đói hai ngày cho chừa. Vẫn theo lệ cũ, đi trưng y dân mà xử ác nhân. Không phải trận nào cũng dễ ăn như này. Về việc trưng y về phú hộ và ác nhân trong vùng là học theo cải cách ruộng đất, không theo lối Tây Sơn, và ai giàu chịu bỏ tiền ra ủng hộ thì tha, ai chống đối thì thu hết. Như vậy gọi là cướp, cướp có lương tâm, còn đây thân quân triều đình không thể làm vậy được. Chương 120, thủ trấn Thanh Hà chương 120, thủ trấn Thanh Hà lo việc an cư La Ỷ Trì Nhân chưa xong, thì tin cấp báo Thanh Hà bị tấn công. Ấy là gặp Kế Dương Đông Kích Tây, tạo việc ở La Ỷ mà tập đánh thủ phủ của quân phản chắc. Hối hả mà dẫn quân định đi cấp cứu, nhưng vẫn nghĩ mấy việc dồn quân đánh ngược lại. Theo tin cấp báo, phía bắc ngoài khơi là đoàn thuyền của triều đình, phía nam là quân của Nguyễn Cửu Thông giữ mà ép lại. Thuyền lại không có, giờ sao cấp tốc hành quân? Theo như hắn nghĩ đó là áp dụng lối hành quân thần tốc của Quang Trung, lấy lụa là còn dư của La Ỷ, đem làm võng, đục lỗ ngay dưới mông, đặt bao ở dưới, hai kẻ khiêm tiệu, kẻ thì nằm trên, bên cạnh là gác. đi đoạn thì nghỉ rồi thay ca, thay phiên liên tục. Đỡ mệt nhau mà dưỡng sức, cứ canh lại đổi một lần. Sai nhanh chóng đã một canh là tiến thẳng tới cửa eo, cửa Thuận An. Kế ấy chỉ là phỏng đoán của lịch sử gia, về lối thần tốc của Quang Trung không sách sử nào đi lại. Nhưng theo thực tế thì thấy hơi bận bựa, nhưng ít ra là nhanh, mỗi lần nghỉ là 2 tiếng hiện đại, một toán dài đằng đằng đi hướng về cửa eo. Thấy quân dài dằng dặc, mặc đồ sáng chói từ xa thì nhận biết được quân ta, Nguyễn Phúc Cường lộn cộm tha ngựa ra đón, Ngọc Yến. Quân giặc đang ngoài cửa eo rồi. Tất tứ tướng quân đều tham gia bảo vệ tĩnh phủ rồi. Ngươi cùng ta mau ra biển chuẩn bị nên chiến.
Mau.
Tuân lệnh. Nhanh chóng để quân lại chấn giữ hai cửa biển như ong gỡ tổ, thủy binh tổng 2 vạn quân, chuẩn bị 10 thuyền lớn, 20 thuyền nhỏ mà chinh chiến. Hấp tấp mà toàn dân phải di tản, chợt lại gặp Điệp Gian đang đứng bên hải cảng, nhìn thấy mà cười ồ lên, "Hoa ạ gì chuẩn dụ lý rồ giờ giúp mẹ ạ, dụ lý đã ạ."
"Ha,
tối ngươi đang bận rộn việc gì vậy?"
"Hả?"
Hồi mà chẳng thèm đáp lại, Điệp Gian mới đổi sang tiếng Anh để giao tiếp với hắn, "Bừng lai sủng."
"Sơ, cần giúp không?"
"Quý ngài, đang thiếu thuyền, theo đối địch truy ra được có tổng cộng tận 30 chiến thuyền cỡ đại, được huy động từ trấn biên Quảng Nam ra để tấn công vào cửa eo. Đồng ý thuê một chiến thuyền đã được sửa xong của Vọc để ra quân. Tổng số pháo một chiến thuyền có tận 40 khẩu, trong khi của bản triều là 20 khẩu một tàu. Lệ chiến thuyền hắn cũng mù mờ, Phúc Cường đặt cờ quanh mặt tàu, treo cờ ngước lên, rồi thúc chống đẩy lên, thúc dỡ neo. Phía Điệp Gian, sai đánh mấy tên dân da đen sở hô xa kéo pháo từ các thuyền còn đang sửa ra gần sát bờ biển, thính nghe ngôn ngữ mà làm hắn nhớ lại tên da đen đã từng cố hạ sát hắn. Với thực tế hiện đó kép tức Nam Phi đang thuộc quyền của Vọc, bọn chúng lại có chính sách di dân, làm nông nghiệp gọi là bù, bắt nô lệ da đen làm việc. Có vài sự giao chiến qua lại giữa Vọc và nhóm người Sở Hô Sa, bắt Sở Hô Sa làm nô lệ. Thấy hắn cứ chằm chằm nhìn, định đòi giao bán rẻ 1000 quan một tên, nhưng hắn từ chối đi. Nhìn từ xa bằng kính mà thấy pháo được dàn ra hai bờ đất, Nguyễn Phúc Sương cũng khá kinh ngạc về số lượng pháo của đối phương. Quay sang cũng thấy Đăng Nghi nhìn qua ống kính để xem qua, cất tiếng căng dán, "Ta nghe danh Hoàng Ngọc Yến là kẻ đam mưu, điều tra mấy năm trước bí mật đem pháo lên bằng sơn bắn xuống Phú Xuân giết công tử Thuần, đổ cho thần linh, giờ mới bị khui ra. Thánh gia cũng tải cán mới xây lộ trình cho lũ ni được." Dàn hàng vòng cung ra, xa nhau các thuyền để tránh hỏa pháo nhà chúng. Ngay nghĩ coi, còn có thuyền của Hoa Lan, Hà Lan, nữa thể. Bọn nhi thực sự khó nhằn đỏ. Khỏi cần lo, quân nữ như đã bị giam chân ở La Ỷ, trừ giờ khó mà đi nhanh tới mà cứu như vậy được. Kèn trống to lên, đang lúc gió to thuận vào bờ mà dương buồn xuất chiến, thuyền trung chạy tiên phong tiến vào cửa eo. Lợi thế như này thuyền quân Thanh Hà khó mà đi ra ứng chiến được. Phía bên kia, dân phu điều động thi nhau xúc than xúc gỗ đốt vào lò, thuyền bắt đầu nhổ neo mà vượt gió chạy về phía đối đầu với quân Cư Trinh. Bẩm báo, thuyền quân địch đương ngược gió mà vẫn lao lên ạ. Một tên lính báo lên, tất nhờ yển hai tên kia không ngủ. Sai Vương Diệu Chân là con thứ của Diệu Triều mới thu được ở Quảng Nghĩa mà dẫn thuyền ra Nghi Minh. Diệu Triều có toán người quen ở Quảng Nghĩa, xin cho con trai một chân chạy trọt chứ có được gì đâu. Người Minh Hương ở đâu thì đều theo lối mối lộ, trụ chân mà sống. Mới nghe thôi đã run cầm cập, xin không đi, Diệu Chân, thỉnh vấn, cho hỏi, không đi được không ạ?
Cũng ngay,
cái lệnh con chó nhà ngươi ạ. Sương, thế rồi Diệu Chân dẫn một toán thủy binh nhỏ chạy dàn ra mở màn, hơn trăm chiến thuyền nhỏ dàn hết ra. Nhìn trời thì đang chuẩn bị mưa, càng phải đánh nhanh hơn. Nguyễn Phúc Cường sai quân dùng toán nhỏ thuyền bè ra đánh giáp lá cả, tạo vùng đệm giữa hai toán đối địch lớn, làm vùng bắn pháo. Chỉ nửa canh tới mà đoàn thuyền nhỏ đã giao chiến nhau loạn xạ, liệu thế 30 thuyền cỡ đại cố chạy thành vòng cung mà ép lại, bắn pháo tương mừng. Thuyền Thanh Hà chúng ngay một phát vào trên quang, làm hai tên chỉ huy lao đảo theo. Hô hào tăng tốc độ thuyền, rút hết thuyền nhỏ về lui sau, đâm thẳng xuyên qua đám bè của Diệu Chân. Nát bè ra mà nhanh chóng đâm hướng về thuyền của đám Cư Trinh. Toàn bộ thuyền quân Thanh Hà vừa xông lên vừa kéo pháo ra bắn, làm vậy mới đủ tầm của pháo tập trung. Thuyền chúng chạy ngược gió mà nhanh quá làm bọn kia sợ hãi, một đuổi vào giữa thuyền rồi quân lính thi nhau tràn vào đánh nhau. Cầm đao nặng trên tay, một xoẹt bay hai đầu, Nguyễn Phúc Sương chậm rãi tiến tới chỗ Hoàng Ngọc Yến đang cầm trường đao đi theo. Chưa gì mấy phút đã bắn loạn xạ cháy tàu của nhau, 11 chiếc thuyền thì 5 chiếc đuổi tàu còn 6 chiếc từ xa bắn lại. Thế trận tất không cân bằng, đằng xa pháo vóc nã vào những thuyền đối phương vất vát phần nào. Còn đang mệt vì mới tới nơi, cũng lần đầu hải chiến nên Ngọc Yến cứ theo lệnh Phúc Cường tất thảy. Chưa gì mới lên tàu ấy đã gặp thằng máu lạnh trước mắt. Vô ngôn vô ngữ lao tới một xoẹt từ hạ bộ lên, rồi xoay người vận thế đâm vào bụng Ngọc Yến. Đỡ qua mà như búa táng bảo, chúng bước lui sau thì bị một tên bắn súng vào mà túi xuống đỡ luôn. Rút đao chém ư. Hắn chỉ dùng báng mà luồn ra sau đập nát cụm L1 L2 cho tên kia ngã ngay tại chỗ, thêm một tặc cổ cái dắt cho tên đó chết không ra máu. Rồi lại chủ động chạm thương múa với Phúc Xương. Như hai cái quạt cạ vào nhau, lâu lâu đổi hướng xoay đao với nhau một hồi thì bị Ngọc Yến đổi hướng quay, ấy làm kẹt rồi bay đao liệt trùng sang bên. Phải chăng là do dạo này có tập qua mới chịu nổi, chứ lực của hắn trước đây không làm nổi như thế, với lại đao huyễn nguyệt đủ để đập lại liệt trung đao. Thấy đao mình bay đi mà địch nhân cũng bước đao xuống, Huyễn Tiên cười như được mùa, đao tốt, đao tốt. Tiểu trung đều là đao của dân Hoa Lang thì khó thể chế được. Rút đòn đao, xương, nhưng giặc cỏ thì vẫn là giặc cỏ, chẳng mô răng ra hồn mô. Thanh đao của tên kia cũng dài phết, nhưng lối là lối đơn giản, lưới ít cong hơn, sáng bóng. Nhìn kỹ có khắc dòng chữ Hưng Quang Nguyên Niên Hoàng Ngọc Thuần tác thời xưa năm đầu chẳng ai nói là nhất niên cả, mà phải gọi là nguyên niên. Thức thanh đao mới chế tác gần đây, còn nhằm ngay cha hắn mà làm. Cha đao ra khỏi vỏ theo, hai tên mặc xung quanh khói lửa súng nổ mà lao vào nhau quần. Một tay đặt lên vai Ngọc Yến làm bệ nhảy lên bổ một báng xuống gãy cả vai, tất nhiên thì làm con trai ai cũng không muốn bị vai gãy rồi. Một xoẹt rách giáp của Phúc Sương, đem tay trái thọc vào mấy trọc, lấy hổ chảo nhào lộn bên trong. Thân bạch xà và bạch hổ của nhau, ta rõ đều biết họ mèo ăn chắc phần thắng rồi. Thế võ xà quyền nhiều đòn chọn tay và táp, huyền chuyển mà đều bị thế gồng đè, giữ mà táp của hổ chặn lại. Thế nào mà lúc chọn thì Ngọc Yến đây xoẹt qua, thấy giáp mũ bay mất một mảng thì càng tiếc. Tiếc người đừng tiếc của, bệnh nghề nghiệp thì tính khí khó bỏ. Ấy chợt không để ý mà bị một giáo đâm từ sau tới, liệu thế chưa kịp nghĩ gì mà Phúc Sương đã tung một đấm ngay ngực làm hắn bay lui sau, làm mũi giáo xuyên hết cả qua người, quay lại nhìn thì bắt gặp mắt điên Chế Ba Cha. Chế, Chế Ba Cha. À không, Đặng Dũng, nhà ngươi chưa chết. Hắn quay lui mà gào lên như vậy, nhiều phần bất ngờ vì theo lệ chẳng ai được can dự vào việc đánh nhau của hai võ tướng cả, không đáp gì nữa mà Chế Ba Cha giơ cẳng đá hắn bay tới trước lại, như cha hắn ra khỏi thanh thương. May dạo này có luyện qua nhục thần, đau nhưng chưa quá hiểm, với Ba Cha bị thiếu kiến thức nên thuần man dợ là chính, đâm chưa sướng. Dẫm người lại mà cố kiểm soát hơi thở, lưỡng đầu thọ địch. Lấy oan báo oán, oán kia chống chất. Lấy ân báo oán, oán kia tiêu tan ấy lời trong sách Phật quyền học, qua, càng không muốn nấn ná với loại người như hắn. Xung quanh thi nhau đâm chém, máu văng tung tóe, riêng chiến thuyền này cũng cháy sắp chìm. Các thuyền trừ Thanh Hà nãy xông vào nay rút ra, vừa rút vừa bắn pháo liên hồi. Xin nói qua là thuyền nào chung quy đều là chèo tay, song thuyền Thanh Hà tận dụng tối đa lực gió và động cơ mà di. Nguyễn Đăng Nghi nhìn qua thấy thuyền giặc đều không có mái chèo lớn ở dưới, tức có nghĩa là lực lượng của bên hắn hơn ngàn kẻ chèo thuyền, thì bên kia lại chẳng có. Cơ bản là thuyền đóng theo kiểu Tây Dương, không có mái chèo thì việc di chuyển bị tù túng hơn, trong sông ngòi mấy phần khó khăn. Nhưng chạy băng băng rẽ nước ngược gió mà chạy, ấy cũng kỳ lạ. Nhiều thuyền đã tấp gần vào bờ, quân Thanh Hà ra đánh chặn lại chứ chẳng chịu thua gì ai cả. Kéo pháo lui mà thủ dọc hai bờ bên biển. Hắn một trưởng vào ngực bay Ba Cha ra xa, kỳ mà nhảy vút lên một góc chân ngay mũi của Ba Cha, bay vài cái răng ra, mắt thì lội như cá dưới nước. Xong hai chân ép người Ba Cha xuống, dồn đấm liên tục cái tên này. Chợt cái Chế Ba Cha ức chế mà lại cố đeo vòng hóa heo giằng co với hắn, làm lính tráng xung quanh hét toáng cả lên thi nhau chạy đi. Đông thấy người hóa thú, Phúc Sương cũng hoảng cả lên cùng với Đăng Nghi, hét: "Mạ Cha, dợ chiêm có thuật hóa lợn rừng à?" Dợ lợn này có sừng nặng và to hơn, cặp đầu hắn nhưng hai tay cứng lại, đã đòn gối mà chạy ra xa. Chưa kịp chạy lui thì Ba Cha lại đuổi cho hắn chống ngược lại, giành tay một đấm mạnh vào đầu cho Ba Cha chảy máu bay ra đằng sau. Mấy lần mà gặp tên Chế Ba Cha này thì càng mệt mỏi, Ngọc Yến thấy con lợn nghiêng phát làm mũi tàu cũng chú theo. Đằng sau Phúc Sương cầm đại đao nhằm đầu mà bổ trên xuống, trượt qua mà để nhát ấy xuyên vào đầu Ba Cha. Gãy mà bắn trượt qua mắt Phúc Sương, tóe máu ra. Ngọc Yến thì mấy qua chẳng phải ăn không ngồi rồi, xóa hết ác tâm trong người mà một đấm nhanh vào đầu của Ba Cha. Cục căn lại càng thêm cục, nhưng đấm đau quá váng cả đầu chẳng nhớ gì nữa, đập xuống một phát thủng cả thuyền, làm đám chèo thuyền phía dưới hoảng cả lên. Sân hận là ngọn lửa thiêu cháy công đức, như lửa thiêu rừng công đức tích lũy từ lâu nói cái rồi hắn lại một lao tới đạp Phúc Sương hộc máu, chạy về tàu mà rút quân về Thái Dương. Lực lượng quá chênh lệch, đánh một hồi tuy không mất thuyền nào song lại hư hỏng nặng. Tiêu diệt và làm hỏng nặng, loại khỏi vòng chiến đấu 3 trên 30 thuyền cỡ lớn của địch, thế này tạm thời phải lùi sâu, chiến nhau liên tục qua lại ở hai dãy bờ dọc biển. Trong phủ hộ bộ, Phúc Cường nãy không trực tiếp ra trận do sợ, nay lại bàn việc đánh lâu dài như nào để chiếm lại cửa eo. Cửa eo trấn giữ Thanh Hà, nay mất thì nguy cơ rất nguy, không tài nào duy trì được triều đình này hết. Chương 121, dùng heo đánh giặc. Chương 121, dùng heo đánh giặc. Vết thương được sơ cứu qua loa, rửa rồi lấy thanh sắt đung ép vào người cầm qua, rồi Ngọc Yến lại đau đầu tính kê cho Nguyễn Phúc Cường lấy công chuộc tội ra sao. Toàn bộ làng mạc hai bên Thái Dương đều bị chiếm lấy hết, may sao còn được mảnh đất ở bên bờ sông phụ lại. Quan quân nói là đi bộ 2-3 ngày chỉ để tới rồi đánh thua một trận, chẳng ai còn sức nữa. Lực lượng chúng mua heo người dân ăn, loại thứ thịt chán nhất nhưng có còn hơn không. Muối cũng bị cắt nên thiếu sao chẳng chịu được, Phúc Cường cứ kêu hắn vào tính kế. Bên kia, Nguyễn Phúc Sương sai bắt Đặng Dũng Chế Ba Cha lại tra xét, toàn bộ quân lính tụ tập trên mà coi xử. Nhà ngươi, rốt cuộc là ma quỷ phương mô, lại gia nhập quân mà giả làm người. Khai. Phúc Sương, run rẩy không, cương nghị quỷ mà đáp trả khí thế chính là Chế Ba Cha, thưa quan. Có tên thật là Chế Ba Cha người Trạm, chẳng qua có thuật biến thành heo rừng, mấy lần giúp người Trạm sinh sôi. Ấy mà bị tên Hoàng Ngọc Yến tìm ra làng, giết hết dân làng rồi còn truy giết con. Giết em trai con. Đời này hận ấy mãi không quên. Không quên. Không. Nói mà nước mắt cứ trào ra. Không nghĩ sao mà cầm được. Tuy không ưa gì đám người kinh, nhưng giờ phải nhẫn nhịn cho mà dựng nghiệp lớn, thiết lập thế cổ lai hy bất hữu tự. Thôi khóc. Nín. Phúc Sương chỉ thẳng, mi coi làm tạ quân, cho phép đem toán quân càn quét, gặp thì giết hết bọn phản tặc. Lấy công chuộc tội với làng với dân đi. Thuật pháp hay phải có chỗ dụng. Ai nghĩ tới việc hóa thú nhỉ? Từ xưa dân ta hay cho nước đại lý có phép lạ, hóa thú như mưa vậy. Như Thái sư Lê Văn Tịnh thời lý, bắt gia nô dạy trò, rồi hóa hổ toan giết Lý Nhân Tông ở Hồ Dâm Đàm, Hồ Tây. Nhưng Phúc Sương tưởng giả, nay lại thật. Đi qua lại, thấy có những con heo tốt người dân nuôi, mà độ thuần hóa nhiều phần chưa cao, nhiều con răng còn to còn dài, nhưng cơ bản là khá hiền hòa. Nghĩ lại về con heo của tên Chế Ba Cha, không nghĩ nhanh thế lại gặp lại rồi. Đông hắn nhớ lại, heo là loài ăn tạm, chúng ăn tất cả, và để thuần hóa chúng thì con người đã phải lấy đồ khác thịt cho chúng ăn dần, không để ăn thịt nữa. Ngang qua chỗ nhà đó đang bán heo, hỏi thăm người vợ đang bán hàng gần đó, chị nói coi mấy con heo ni có chuyện chi hay không. Khi hụt tính tiền mà không thèm nhìn lên, à, em, anh, ý là có cái chi dợ đúng côn, không.
Đừng lo. Nhà em bán buôn uy tín lắm.
Trời ơi.
He he he.
Ha.
Nhưng ý là lợn heo bên nhà người thuần hóa đã chuẩn chỉ chưa?
Trời.
Anh, nói tôi, tội, em quá hả?
Cho dân binh ăn thì có lợn rừng cho chắc thịt, ngọt xương chờ ăn chi lợn nhà.
Lợn rừng nhỏ hơn, thịt chắc và đắt, bổ hơn lợn nhà.
Tiếp cho lính thiếu ăn, nhưng sai gom hết lợn rừng lại, bỏ đói gần 5 ngày mà nhốt trong túi.
Ai hỏi làm gì cũng không nói gì cả, bàn bạc với Nguyễn Phúc Cường, thống nhất sẽ đem thuyền quân bọc đầu bờ đông của làng Thai Dương lại, chiếm lấy nơi ấy mà luyện kế đánh qua bên Tây.
Mật báo cho biết Chế Ba Cha được phong làm tạ quân, đang đóng tại đấy mà bắt ép người dân cống nộp sản vật, chuẩn bị luyện quân đem đi đánh thẳng vào Thai Dương phía nam này.
Nhà ngươi rốt cuộc để heo lợn đói làm cái chi giữa?
Phúc Cường, chẳng, hiểu nổi luôn.
Chứ, giờ, không lo bồi bổ binh sĩ mà đánh giặc, ngồi bỏ đói heo tốt làm cái chi?
Vừa nói vừa chỉ vào cái địa đồ, bản đồ Đại Việt vẽ rùm lợm, Ngọc Yến Thân có coi trước bản đồ hiện đại mới phỏng mà vẽ cho chuẩn chỉ được, nhưng tiểu trung bản đồ thời này vẽ qua loa đại khái, giá trị lưu giữ và thực dụng không cao.
Ấy việc dâng bản đồ để tỏ lòng quy phục vẫn là chuẩn, như quan phủ hai phủ Tân Bình và Triệu Phong gặp Nguyễn Hoàng vào trấn thủ cũng phải tới tận nơi mà quỳ dâng bản đồ hai phủ ấy.
Chẳng qua tính kế gọi là mỹ chứ kế lấy heo đẹp ra làm bình phong mà thôi, heo lớn quá chạy không nổi, việc đánh giặc hay là ở phần phía sau.
Trong lúc ấy Chế Ba Cha đang vơ vét hết tiền bạc của người Thai Dương thượng hạ giáp, sai quân phu cất cho gian nhà gạch đá mà ở, ăn rồi thị tẩm mỹ nữ, tính tiếp sẽ xác Hoàng Ngọc Yến đến ra.
Nhân lúc đi ngang qua, Nguyễn Đăng Nghi lắc đầu thật lưỡi, trên người lao vẫn là bộ trực lĩnh vì triều phục chưa thống, mà có ý không thỏa việc xưng đế của bậc tiên vương nữa, cái tên nhi,
tưởng như giang đòi trả thù đồ mà lại ăn chơi chắc tác thôi hả?
Gia mô thể thống triều đình nữa.
Chỉ liếc mặt một cái, làm Đăng Nghi lạnh cả sống lưng cả da.
Ba Cha một tay bóp cổ con hầu chết ngay tại chỗ, tay khác cầm truy sắt lên chưa gì vung một phát nát mặt tên lính bên cạnh, làm tên ấy ôm mắt đều la thảm thiết, cái rồi mới hét lớn, ngài chẳng hiểu chi cả.
Ta
chưa nói xong thì bên ngoài trống đánh đùng đùng, ra xa là bọn thuyền bè nhỏ của phe địch đang vừa đánh chống hiệu vừa đương lúc mà lao nhanh mà đổ bộ lên mở.
Bắn phá liên tục, nhưng Chế Ba Cha chỉ chú ý được mỗi tên mang minh quang giáp, đầu có màu đỏ đang phấp phới, tay là trường đao đang đón đợi hắn.
Đăng Nghi, nhà ngươi đừng tưởng có ma pháp chi là ưa chi làm nấy nghe chưa?
Ta thấy hận thù chi cũng phải biết mà kiềm lại, chỉ huy đợi toán quân của thiếu bảo quận công Nguyễn Tiên qua cứu cái đã.
Đừng có mà.
Chưa nói xong, Ba Cha đã lao như con manh thú, giặt hết mấy tên cả đường.
Chống hiệu đánh lớn hơn, mấy túi thả hết mấy con lợn rừng nhỏ nhỏ ra mà đánh roi chạy liên tục tới hướng phía trước loạn xạ, trong khi lính Thanh Hà rút lui, lính của Cư Trinh thì ra sức tiến lên.
Thấy lợn chạy tán loạn tới trước, binh lính Thanh Hà mới nhằm bọn ấy mà bắn.
Lông heo đã bôi sẵn ngựa thông, trong bụng vừa rồi có cho ăn thuốc nổ, nếu không nhanh thì sẽ rất nhanh mấy con heo sẽ chết, bắn chúng con nào con đấy nổ tung rồi cháy cả ra xung quanh. May trời mưa nhẹ nên chưa đủ dập tắt, mấy tên thấy máu tứ tung còn cháy khét lẹt thì vỡ trận, chạy ngược lại do sợ, hò hét không ôi.
Tầm ấy chỉ đủ cho khoảng gần ngàn con, lại cứ nhằm những lô đang di chuyển thuốc súng với pháo chiến mà bắn phá, nổ tanh bành hết cả đường đá, dân chúng chạy khóc liên tục, bỏng cháy mà lăn lóc, cố nhảy xuống nước trốn chạy, hởi hết đồ mặc xấu hổ để mong hết cháy người.
Nhiều tên lính thương người thân không muốn bắn nữa, nhưng bị Ngọc Yến đốc thúc tiếp tục bắn.
Đối diện với một con thú đang lao tựa làn gió bao, Ngọc Yến hít sâu để định tâm, chấp hai tay, rộng chân tấn thế, nén sợ hai chi hết lực một trường vào đầu của Ba Cha, nổ ngay phát lớn bay ra xa, thấy cả tóc hai nát bấy nhảy ra chỗ bị trường.
Thằng chó, bớt đi Chế Ba Cha,
lạm sức thần linh hại dân báo quốc, như dứa mà chịu được à?
Ở buồn quốc, nước ta, mà dám dứa à?
Thể thống mô nữa,
ai chung nước với mọi kinh như bây?
Đê mạ tao nói cho mi biết.
Cà rau tạ bạc thun tờ a ho cờ.
Cà rau tủ ấy khả.
Cà rau tủ ẻ cắm tủng, đã mặc ạ gì lạng cọc.
Nói tiếng gì chẳng rõ, nhưng rõ ràng là đang lăng mạ hắn với nhà hắn, tiến rút đao ra chuẩn bị.
Hai tên xông vào nhau liền, đục ý nhau là nổ nát banh chỗ đấy, người xung quanh nhìn vào như thiên lôi trưởng qua lại nhau.
Nguyễn Đăng Nghi nhìn qua cũng chưa từng nghĩ hai kẻ đập nhau có khí thế như này, ý như đọc Tam Quốc Chí vậy, chẳng ngờ được gặp hai đại cao thủ.
À không, đại cao thủ người chàng bị chém phát ở tay bay mất truy rồi, còn bị ngay một cước ngay cằm phụt máu bay ra sau.
Chế Ba Cha gượng dậy cố chưa xong thì bị một gối trên xuống trà thẳng mặt, điên quá lại hóa thú hóa vật cả lên làm người ta sợ hãi không ôi, thi nhau hò hét ma quỷ.
Mặc đã kìm lại nhưng vẫn bị đẩy ngay ra, Ba Cha lại thành người giã một phát truy đứt cả giáp ngực của Ngọc Yến.
Luôn người như cái cánh hoa bị vặn, tung hổ trào chảy máu toàn cổ, rồi bóp cổ của Ba Cha, cấu vào trong cho đau thêm.
Nhảy lên tung hai chân tụ lại đá bay Ba Cha ra xa lại, lo mò đứng lên thì Ngọc Yến lao lên dùng cẳng tay đập vào đầu gối trái, gối phải nện cho một đạp gãy ngay vào trong.
Chưa kịp hét lại bị một chảo vào bụng, xoắn lại nhấc lên rồi ném tới trước.
Võ kỹ cô tăng lên, nhiều đòn trước đây ham đao thuật quên đi, nay mới có dịp dùng lên kẻ gà mở như Ba Cha mà thử.
Chưa kịp vui mừng thì xa tới một cước phúc xương nã ngay đầu hắn từ bên trái, một chém ngang ngay nách rách cả vải giáp. Đợi lóng người lơ ngơ thì xoay chân đá xoáy một cú ngay bụng làm hắn bay thẳng vào mà nát cả nhà bên cạnh.
Xong nhanh chóng hít sâu bật lại giữ hổ trào và mặt phúc xương xuống nhiều phần dưới đất.
Sa quyến luyện chuyển nhanh chóng chọn phát vào hai mắt đối phương, nhưng ắt không si nhê vì có kính.
Lấy nu chế cương, khống lực đối phương mà dùng hai chân làm trụ, bốn người như sóng lượn lấy sức mà bật ngược Ngọc Yến lại, đè ngay vào bên vai đang gãy của hắn mà trường liên tục.
Canh thời mà vận công làm vô hiệu hóa tạm thời bùng nhận sát thương vào vai, rồi nhanh chóng nén lại hết vào tay phải, tung một đấm bay phúc xương lùi sau.
Lại thành heo thành lợn. Thay vì chạy trốn thì Ngọc Yến tiếp tục tung đấm bay tên kia ra xa.
Chế Ba Cha định thần lại,
hắn giờ cơ bản đánh không lại tên kia, giờ phải tam lục kế, tẩu vi thượng sách mà bảo toàn tính mạng, sống sót chứ. Nghĩ cái liền nguyên hình nguyên trạng mà chạy thúc chạy tháo đi, không ngoái đầu lại nữa, như bị chó rượt. Quân của cư trinh điều động nước xung quanh mà cố tát cho hết cháy, nhưng gió to lại khiến cơn cháy lan rộng hơn. Cho heo ăn thuốc nổ, bôi nhựa thông lên thả chạy cho cháy nổ, chẳng sao lường trước được. Giờ là trên bộ, thuyền chiến định tiến thêm thì bị pháo đằng xa áp chế không cho tiếp cận. Thương dân, mà lực Phúc Xương đánh không lại đối thủ, Nguyễn Đăng Nghi chỉ đánh ra đầu hàng, mong muốn hắn tha cho cảnh tương tàn và binh lính đang cháy trụi, là lóc. Đoạn sau có một số thứ tôi không rõ lắm, nhưng theo tư duy gốc của cụ Thới thì Phúc Luân là dạng người không hám vị, lại hay lo âu, bị động, nên phát triển theo lối như vậy với bối cảnh mở của đảng trong dẫn tới việc tiếp thu chỉnh sửa dân chủ. Cá nhân tôi đọc thấy cũng bình thường, nhưng sau sẽ viết thêm một phần riêng để khai thác Phúc Luân nhiều hơn. À, có vẻ anh Tới cũng rất sợ người đọc quên hay sao mà thường xuyên nhắc lại vấn đề đó, cũng có lẽ là nỗi lo thường trực của nhân vật chính, riêng tôi chê vì đọc chán. Từ chương 210 trở đi thì là tôi biết, còn lại tôn trọng ổng ghi gì đăng đấy thôi. Chương 122, Pháp Sư chương 122, Pháp Sư dừng lại. Dừng lại. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đăng Nghi, thấy cụ già ra dừng trận, tiện tàu thuyền địch cũng không tài nào qua nổi, đồng ý dừng đánh. Chuyện chút sau thì lửa cháy càng ngày càng to, hắn tính trước học chuyện gì từng bên rồi, đại khái là tiện gió đông nổi, đọc qua kinh dịch biết trước thế thuận hóa giờ này đắt mưa, sai quân cũng dừng đánh. Chỉ tay lên trời mà hét, thiên lôi. Mưa răng không mưa. Chiến trận ta đã xong hết rồi. Quả nhiên chốc lát gió mạnh lên, mưa rầm rầm một rộ lớn, sứ thuận hóa này lâu lâu có mấy cơn mưa như này là một trận lớn mà ngăn sông tắt, mà mong là đủ để dập lửa. Chỉ thấy người dân dập dần lửa đi, có gió mưa của trời mà lửa dần bị khống chế. Ai ai cũng bảo hắn là con ếch, tức cầu ông trời mà có phép gọi thiên lôi xuống làm mưa làm gió, chứ Đăng Nghi nhìn phát liền biết ngay giờ này kiểu gì cũng có mưa, thế là hớ một bố, bị đánh phủ đầu nhanh chóng mà quên mất việc ấy. Thuyết kể thần nông đánh nhau với hoàng đế ở Sibiu là như nào? Sibiu không phải là ác quỷ tộc Cửu Lê sao? Thực nhiều thuyết, trong đó có như sau. Sibiu là tên trận đánh giữa hai tộc thần nông và hoàng đế, nhưng có khi nó là trận chung của hoàng đế và thần nông để hợp lực đánh tộc Cửu Lê của họ Sibiu. Hoặc là thần nông với hoàng đế đánh nhau ở trận phản tuyên mà thua, họ thần nông bị sát nhập trăng. Rốt cuộc chẳng biết lúc nào Sibiu là người, lúc nào Sibiu là trận đánh, thứ tự của hai trận phản tuyên và Sibiu rất loạn. Ví sử ký Tư Mã Thiên chép Viêm Đế, thần nông hiệp lực với hoàng đế đánh quỷ Sibiu của tộc Cửu Lê, sau đánh trận phản tuyên mà dẹp luôn Viêm Đế đi, nhập tộc thần nông với Hữu Hùng lại thành tộc Viêm Hoàng Thủy Tổ Hoa Hạ. Lại qua Linh Nam Trích Quái có bản chép hoàng đế đánh thắng Sibiu, đế lai nhân lúc ấy lại có ý đánh mấy trận lớn với hoàng đế, sau thua ở trận nào chẳng biết, nhưng thua ở trận thứ ba rất có thể là trận phản tuyển, sau họ thần nông chính tông tiện từ đó. Lại đâu bản chép thì bảo Sibiu là trận thứ ba, là hoàng đế với thần nông đang lúc đánh nhau thì quay sang phản bội nhau mà đập nhau. Đóng sách lại, thở dài mà nhìn sang ngang là Nguyễn Đăng Nghi đang bị xích chân, kính lao đắc thọ mà không mang cổng, tư trinh đại nhân, ngài coi, rốt cuộc là Sibiu hay phản tuyển mới là chấm cho thần nông chính tông đây? Sách thì phản tuyển, sách thì Sibiu, rốt cuộc là như răng. Cười kha kha. Hớp bụng trà mà đáp, có khi mô chốt lại. Ai ứa thì kể thôi. Ứa thì để Sibiu làm trận kết, ứa thì phản tuyển làm trận kết. Đánh mấy trăm trận Sibiu hay phản tuyển thì khác chi nhau. Ấy cũng như thần nông đánh hoàng đế hay đế lai đánh thì cũng như nhau giữa thôi. Đã là huyền sử, thì ưa nói chi thì nói, không ai cấm đoán chi cả. Ha 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 ha. Nói thế là vì có đám người hoa cãi nhau với hắn về việc chép trận Sibiu, có kẻ bảo phản tuyển mới là kết cục của tộc thần nông, kẻ thì bảo Sibiu là quỷ của tộc Cửu Lê gì gì đó, đánh nhau trước hoặc sau ở trận chất lộc. Đâu biết được. Sách cổ chép mỗi bản mỗi khác. Truyền khẩu chập rồi loạn hết cả lên. Lam Ngọc Kiến bước theo, dòng thời gian, sự kiện với nhân vật ở đó như một mớ bong bong. Thấy hắn chăm viết sách, đọc thư đồ, Nguyễn Đăng Nghi vớt tròm râu bạc phơ của mình, nói: "Ngươi là nữ như?" "Không, ta tự thủ lý, thẻ xin đừng dùng cái tự tào lao tự bịa đó ra nữa." "Bịa?" "Bịa thì cũng chẳng sao, ai rảnh mà canh lính thì ngồi chơi đàn, hòa hình, rồi nấu cơm nấu nước cho bách cánh ăn no. Tự danh chẳng qua nhận cánh khí mà tôn lên, cũng chẳng sao mô." "Thế thôi, cô cũng đừng để tâm, giờ ta lấy 3 vạn tổng quân đánh vào Thanh Hà thủ cảng cái đã." Cầm mũ trụ lên, đưa mặc giáp, ngươi ở Phú Xuân chắc cũng lâu nay rõ chuyện, dạo giờ triều đình bị cái chi giữa. Kể ta cái rồi ta còn biết, vì sao giặc nhà ngươi lại nổi loạn. Há cơ chi? Trương Phúc Loan làm loạn, nào hay để yên. Trước nghĩ kê phế luân lập thuần, ấy ta kéo pháo lên bắn giết chết Phúc Thuần, sau còn đích tôn là Dương mà vẫn cố nán ô, nhiều chuyện sằng bậy ưa chi làm lấy. Thôi, ta đi đã, cô cứ ở lại ngớp vài ngụm trà. Toàn bộ một mảng lớn khu Thai Dương cháy như than, chui hết cả ra, người ta phải đem bước nổn ngang để có chỗ mà đi. Nhiều dân đen, binh lính cháy khét cũng chẳng có cách nào cứu được, đau đớn nhất là lũ cháy cấp độ 2, vừa đủ chạm dây thần kinh, loại 1 là khoai, loại 3 nặng nhưng không đau bằng. Trịnh Bình may mắn trong chiến loạn thì không bị gì, lại đi tuyên truyền tầm phao với bá tính xung quanh, Bạch Long tướng quân đánh ma quỷ yêu tinh, hô mưa gọi gió, không việc gì là không biết làm. Song ai cũng tự nói nhau như vậy, tiểu trung ít học nên thế. Nhiều kẻ đòi hắn làm phép cất lại nhà, nhưng lẽ ấy đâu có. Chắc chắn là không có, và hắn cũng chỉ cho lính tráng dựng tạm nhà lại, cũng như tạm thu bất mấy thuyền, chuẩn bị ngụy tạo lại mà tiến quân về Thanh Hà. Về phần Nguyễn Phúc Xương thì đã giam trong rồi, xét tin thì toán quân đánh của triều đình với nổi loạn là 5 vạn quân, huy động rất đông dân chúng làm đinh. Xong, lần này đánh thì chắc chắn có trận đầu và giàn quân của bọn tướng tá, chỉ có cách lên thuyền đoàn cư trinh giả làm quân triều đình, chạy ngang mà cố giàn pháo bắn bên bờ sông Hương. nói chứ nhân dân cứ đi đoạn lại quỳ lạy, mất nhiều hắn đều nạt cho mà cầm việc ấy. Cho ấy tạo là tạo khí danh cho chính quyền nổi loạn, tăng thêm sĩ khí chứ chẳng có ý muốn tạo dựng mình làm thánh thần. Lên quân, tổng quân của Đoàn Cư Trinh đều chưa nhận lấy, nhiều kẻ trốn chạy biệt tăm, tổng quân chỉ có hơn 2 vạn người, lại phải trò cũ ư?
Không, giờ đi thuyền như đã nói phía trên, tiếp tục đi như thế. Chống cự lại 5 vạn quân liên tục tiếp ứng với quân địa phương nhiều làng xã, quân Thanh Hà giờ khó trụ nổi với thế này.
Nghe tin lừa giặc cập cảng, đánh út hỏa công mà chiêu hàng ma quỷ của giặc thì tinh thần hăng lên mà tiếp việc thủ.
Trọng tâm đang là đắp đất, đắp cắt mà làm lũy cô chống trả lại, song bên kia có tượng binh, trên tượng binh còn gắn đại pháo để mà bắn phá vào Thanh Hà, giẫm đạp liên tục.
Khác với nhiều người thường nghĩ, voi Việt Nam hay to, sừng dài mà những họa sĩ hay vẽ với hai bà trừng, Triệu Thị Trinh thì voi Việt Nam có vóc dáng nhỏ hơn rất nhiều, cũng như thai bé hơn, sừng nhỏ và ngắn hơn.
Song trong tứ quốc đồng văn, Việt Nam là nước vận dụng tượng binh mạnh mẽ nhất trong cả bốn.
Lý Văn Bưu đang bị thương, chẳng tài nào chỉ huy được nữa, là do bữa đối đánh với Nguyễn Cửu Thông, bị một đao nặng ngàn cân chém bay mấy dặm, ngực banh làm hai mà chờ cấp cứu bởi Tây Y hỏa công ngày càng mạnh mẽ, khó mà ngăn thế địch tiến vào Thanh Hà.
Liệu thế ấy, Nguyễn Phúc Luân ngày nào tất trung đều cùng cha, lực lượng phản kháng ngày càng khó khăn, có lẽ hắn cũng tới lúc phải chết ý như lời tên kia nói.
Lâu lâu tướng tá bên kia lại bắt loa yêu cầu đầu hàng, bao nhiêu anh em chú bác cũng ở ngoài mà đánh hắn, làm Phúc Luân càng thêm áp lực.
Con cháu đàn đống mà xẻ nẻ nhau như vậy, thực chẳng sao yên lòng.
Nhớ xưa Đức Thái Tổ Nguyễn Hoàng mất, Đức Thái Tông Nguyễn Phúc Nguyên kế nghiệp thì hai anh em là Nguyễn Phúc Hiệp và Nguyễn Phúc Trạch lập kế cùng quân Trịnh đánh vào Thuận Hóa, diệt trừ Nguyễn Phúc Nguyên, sau bị phát hiện thì mới hồi tâm chuyển ý, song cũng tạo cớ cho quân Trịnh đánh vào Hoàng Sơn.
Bàn bạc với ba quan trong tĩnh phủ mà nói, sự như gì, nhiều phần là do chúng ta quá hấp tấp, trừ giờ liệu thế ni đánh không nổi, may ra mượn trời mưa gió hỏa công bị phế tạm, nhưng kéo dài thì chẳng may mắn chi.
Nếu quân Trịnh trừ giờ chắc cũng đang tính toán xuất quân Nam Trình, chúng ta như gì là phục vụ lợi ích bổn thân, nhiều phần làm suy yếu bổn quốc, nước ta chưa giặc Bắc Hà,
hay răng phải đầu hàng.
Thanh nhân quỳ xuống, tâu lên, ngài ngự đừng nghĩ lối tiêu cực như giữa. Ta thấy quân ta nhân dân ai nấy đều ủng hộ, quân ái tử cũng dần tới yểm tiếp, mà Mạn Bắc thì tuy trận hải chiến thua lớn, nhiều thuyền tuy nổi nhưng hư hại nặng, song đã dụng kế để chúng dồn quân lên đất liền, đánh út rồi đốt chui cả một làng, chắc giờ đã xuất quân tới cứu viện rồi ạ.
Thanh nhân, thầy,
răng mà biết được. Đứng lên qua lại mà nói, thằng em nhà ngươi việc chi cũng làm này làm nọ, người tại nhưng chẳng nào theo lẽ thường, là loại biến thái chẳng chịu theo đạo trời, như giữa nhiều khi thấy tuổi ta yếu rồi, đợi cảnh ta chết rồi triệu dân, lại lập thế như Phúc Loan thì sao?
Ngài ngự, người đừng nghĩ tới như giữa.
Ngọc Yến tuy như giữa, nhưng không có nghĩa là.
Cao Kỷ đang nói như thế, thì một tên lính chạy hối hả vào, chân đất đầy bùn bẩn cả điện tiên ảnh, run rẩy chắp tay vừa cười vừa đáp, dạ dạ thưa.
Cô ta đem thủy binh tấn công vương đảo, bắt sống với đất lấy, chém mấy tên ác quan, hại dân ạ.
Binh phản tặc bên ngoài đang hối hả rút lui rồi ạ.
Khói ở thành phố Xuân cháy ngút trời rồi ạ.
Quân ta đang thắng ngược.
Ngọc Yến làm gì?
Đó là học võ tánh.
Chương 123, chiếm giữ kinh sư. Chương 123, chiếm giữ kinh sư. Hắn nhớ trước đây, khi Nguyễn Phúc Ánh chiếm được thành hoàng đế, Quy Nhơn, thì cho đắp rộng thành ra, đặt làm Bình Định thành nhờ.
Lúc ấy Nguyễn Phúc Ánh có tả tướng quân Lê Văn Duyệt, hữu tướng quân Nguyễn Huynh Đức, tức Hình Tương Đức, tiền tướng quân Nguyễn Văn Thành và hậu tướng quân Võ Tánh. Sai Võ Tánh giữ thành Bình Định, sau đó lại rút về Gia Định. Vũ Văn Dũng và Trần Quang Diệu đem quân thủy và binh bao vây thành Bình Định, Nguyễn Phúc Ánh định đánh ra để giải cứu Võ Tánh. Ấy Võ Tánh liệu thế không đánh nổi, gửi thư xin chúa đánh bọc vào Phu Xuân, mình tự thủ thành Cầm Chân Giặc.
Trong tứ tướng quân, tứ quân thì duy có Võ Tánh là chết trước khi Phúc Ánh lên ngôi, ông ta xin tự sát nhưng tha cho lính Nguyễn với Trần Quang Diệu.
Nể tấm lòng thương quân như con, Trần Quang Diệu đồng ý, mà vì kế của Võ Tánh mà Phú Xuân thất thủ, Nguyễn Phúc Ánh trở về đất Thần Kinh. Sau người ta gọi Võ Tánh là Trung Tiết Anh Hùng, tức Võ Quốc Công, và là người đầu tiên được minh mệnh cho khắc vào bia trên Võ Thánh, tức nơi thờ võ thần của nhà Nguyễn. Đang đi trên thuyền mà nhớ lại việc ấy, liệu việc khó đánh nên Ngọc Yến sai quân toàn thuyền vào vương đảo. Tấp vào bờ thì bắn phá vào những đồn buốt quân sự nổ tan hoang. Lao vào trong đô thành mà sai kiếm ai họ Nguyễn Phúc thì bắt lại, Nguyễn Hữu hay Tống Phước, Nguyễn Hữu cũng sai đánh mà bắt lấy.
Bao nhiêu kẻ đều bị đẩy ra chợ đông ra, xét tra hỏi, cứ ai ăn chơi chắc táng, mất dạy thì đem đánh sau hông mà liệt hai chân, tịch thu hết tiền tài của cải đem làm từ thiện, cho dân nghèo, còn nữ thì đập vỡ xương chậu thêm.
Kẻ nào tốt bụng, được dân thương thì cho thôi, đem 1/3 tài sản làm từ thiện, mua đồ.
Sai quân mua đất, mua cắt đổ mà làm hào ở sông Kim Long, đặt pháo nhanh chóng để thủ quân triều đình đang quay trở lại.
Hắn cho nổ pháo bắn nát cổng ngõ môn, xông vào là hai nữ tử cầm thương, mặc giáp tạo thương thành chữ ít để thủ hắn lại.
Nhanh một cước vào chính giữa đá bay hai con đó lui sau, vào trong sâu thì thấy bá quan Hứa Hải, trên là Nguyễn Phúc Nghiễm đang cầm đại đao thủ sẵn, trên nữa chính Nguyễn Phúc Dương.
Cái tên Nguyễn Phúc Viên đang núp đằng sau cửa, nhưng nhận thấy được hơi thở mà Ngọc Yến chém một phát, mặt tên ấy phân hai mà ngã song xoài ra giữa đất, máu chảy be bét cả ra.
Quan nào cũng kêu hét, ấy đều bị bắt ra cả, Phúc Nghiễm một vài bước khinh công nhảy xuống.
Không nghĩ hôm nay được đánh với kẻ có võ thần long nhỉ,
có phần run rẩy, nhưng vô cùng hứng thú đấy.
Vừa cười vừa nói, Phúc Nghiễm, ngươi tánh ra cũng tốt, mà răng lại theo cái bọn ni làm cái chi?
Răng không lấy tài mà lo việc dân.
Hả?
Ngọc Yến, lao đao, coi nào ta vốn ưa chủ dù, đâu ưa ở tại chỗ lo mấy việc nữa.
Chặt chặt.
Nhưng được đối đầu với kẻ như ngươi, ta vốn tánh sẵn mà chờ gì rồi.
Lao lên coi nào.
Bên ngoài, lính hai bên đang đánh nhau liên tục, vì bị đánh út nên quân triều đình có phần không thượng phong.
Lò pháo của quân Bồ Đào Nha bị chiếm,
đem hết pháo ra sông Kim Long, đường phố khói thuốc mịt mù hòa cùng mùi tanh của máu. Nhìn cái tên trước mắt hơi chút biến thái, Ngọc Yến tự thân hắn thấy không ổn trong lòng, sau lưng là đám quý tộc đang trốn tránh sao để chạy ra khỏi cổng. Là lúc ấy giờ Thiết Triều lại đi hú hí tầm phào ở đằng sau, giờ lại tìm cách truy trốn đưa. Quan thần thì nãy giờ trốn tránh khắp nơi, hai tên tựa hồ tự chặt tay lại mà lao vào nhau, gọi là bắt giặc. Chưa gì thì đã một súng từ tay Phúc Nghiễm rút từ sau lưng bắn ra, một tiếng là súng quanh hét họ cả lên, Nguyễn Phúc Dương thì cũng sợ hãi mà chạy nuốt xuống ngay ngồi. Đạn ấy Ngọc Yến không nghĩ tới nên bị xuyên một phát ngay nách, song vẫn lao lên chém bay khẩu súng ấy đi mà giơ chân trái đá ngay ngực Phúc Nghiễm. Phúc Nghiễm vẫn tự tin, bình tĩnh mà cầm chân hắn vặn lại ngã vật ra tại chỗ, nhảy lên tung một trường ngay ngực, sao cho Ngọc Yến vận lực kịp mà đỡ được tám phần. Đứng dậy một chém xuyên giáp vào gối, nghe được tiếng rắc của xương đối thương tạo ra. Lại lấy vỏ đao đánh vào mặt Phúc Nghiễm sau khi cho một cước ngang ngay bụng, máu chảy bê bết, mũi thì gãy, song vẫn miết môi cười mãi. Vung đao đâm vào yết hầu một tên quan, rồi lại cầm cổ Trần Công sắn lên. "Công tử!" Công tử mặc cái lời thán mà bóp chết luôn tại chỗ. Mặt mày tên Ngọc Yến cũng hái sợ chẳng biết cớ gì. "Không hổ ta đuổi hết lính ra để chờ ngươi tới tỉ thí. Nào, tới đây mà đánh một trận nào. Cho ta thấy thần long của nhà ngươi đi." Nói mà mồm cười lở loét máu, gặp kẻ biến thái nên lùi vài bước. Đang ngoài tiếng thét vang trời, cảnh ấy mà còn cười như điên được thì không biết nào tới đâu. Con xích long hiện ra sau lưng như cố hít đáo để tới mùi máu mà phi lên. Hai tay móng dài mà xuyên vào hai vai của đối phương, đè xuống rồi cạ liên tục vào mặt sàn. Lính triều đình cũng lao vào nhằm hiệp lực nhưng bị Phúc Nghiễm đuổi ra hết, rút một tay đấm Ngọc Yến bay ra mấy mét. Ngay cạnh chỗ hắn bay xuống, là Nguyễn Phúc Ngọc giao sẵn thương nhằm đầu mà đâm. Lan qua né một thương, co chân lấy tay làm thế mà đá ngược lại Phúc Nghiễm. Nhảy lên rồi bay lui sau xa để giữ khoảng cách với hai đối thủ. Mà cái con chó cái ni đang đánh nhau lại chen vô hàm vậy. Cầm. Ngọc Giao, tao cho mi nói chuyện à? Còn tên kia, dám đánh vào đô thành rồi hà hiếp hoàng thất? Có gan ghê giữa. Thật thù chi họ ta mà răng giữa hả? Một lúc phải đánh tận hai kẻ, tính thì Phúc Nghiễm lao lên cào cấu, móc chảo làm hắn bay vài màn thịt, bực tức nhưng nhân nhượng với giặc cũng là hại chính bản thân mình. Hít sâu, Phúc Nghiễm điên loạn chém vào cẳng tay hắn thì đợi lúc sơ hở giữa những đường chém ấy, hắn hai ngón mà dùng song chỉ thu châu bàn đâm, một phát xuyên qua não của kẻ địch. Hai con mắt rời ra, hắn lại thêm một phát long chảo mà giằng lấy hai cái châu của Phúc Nghiễm mà rút ra. Tên kia mới hét lên cái là hắn tra tay vào bóp rồi giật lưỡi ra, đã phát vào gối mà gãy ngược chân Phúc Nghiễm, ấy rồi thêm trỏ ngay má cho ngã lăn ra, lấy chân một cuộn mà bẻ rồi xé vứt qua một bên. Thấy Phúc Nghiễm vẫn có cười, hắn cầm đao rạch một đường giữa ngực, lấy chân đạp mấy phát cho nát gần hết, ấy mới quay sang mà đối lại Ngọc Giao. Bây nay một chỗ, Ngọc Giao nhổ miếng nước miếng, thắt lại áo ngươi với Phúc Luân như rằng ta không biết, nhưng ai dám đụng đến mấy em của ta thì đều phải chết hết, hiểu chưa? Nói rồi ho mấy cái, sức khỏe yếu ớt để máu đầy tay. Trước mặt hắn là người được mệnh danh đệ nhất cung hoàng nữ với tài sắc vẹn toàn, võ khí ngất trời, nhưng bản thân bệnh tật vốn chẳng sống lâu. Cô là con thứ 9, và hơn Ngọc Cơ được 2 bậc, nhìn qua có lẽ là cũng ảnh hưởng tới lối nghĩ của Ngọc Cơ. À, buồn thân hạ chẳng mô đánh phụ nữ, người nên thôi mà đi chỗ khác đi. Ngọc Yến, đừng có chối. Ta nghe nhà người đánh con chó Vương Diệu Quân nớ sợ cha chi. Chưa kể Ngọc Cơ con bé cũng kể nhà người đối với phụ nữ mồm khoác lác quan tâm, trong thì chấp hết chẳng nể nàng chi. Giả nhân giả nghĩa mà sống mãi được à? Mô ra. Sai. Một thương xoay qua, bật một phát vỡ nát cái mũ của hắn. Chưa kịp bình thần thì thương đã thu lại rồi đập ngay eo của hắn, rút rồi đâm giữa bụng mà banh giáp ra. Dùng đầu thương mà làm cà kheo để di chuyển vun vút, vừa đi vừa chém đâm Ngọc Yến. Hắn đương một đá thẳng làm biến dạng cán thương, tưởng Ngọc Giao ngã ai ngờ bốn người xoẹt một phát giữa người hắn. Lấy chân làm trụ mà thúc thương đâm thêm vào ngực của hắn, uốn thêm nhát truy lực vào đầu thương nhằm đâm vào yết hầu của hắn mà đánh. Thay vì đánh lối khùng điên như Phúc Nghiễm, thì ả đánh theo lối nhẹ nhàng, hơi thở chẳng nào truy thấy. Ngọc Yến vận sức vào yết hầu mà đỡ, nằm vật ra mà nôn thốc nôn tháo, hòa cùng cả máu. Dẫm thương xuống đất mà hạ túc, Phúc Giao ngao ngán, ta nghe nói đánh phụ nữ mạnh lắm mà giang giữa. Rồi võ thần long mô. Hả? Hả? Gương vậy, từng đánh không có nghĩa là sẽ đánh trong tương lai, võ nghĩa cũng không qua mà dụng cho việc đả nữ nhân mãi nữa. Như thánh hiền dạy, tích năng kim bất năng, xưa được giờ không được, thì dị thế thủ đương thẩm độ chi, phải biết xem xét mà làm hay không. Hừ, cái loại thuê tây học, dạy chữ rác như người mà đam phát ngôn ra giữa. Thôi tánh ra danh hoa lang đệ nhất học sĩ là chẳng sai. Thôi nào hoa lang học sĩ không nên dụng khẩu vô vi, dùng miệng chứ không làm, uy phục đối phương coi. Nói cái hất thương lên đạp một cước như súng bắn đạn, hắn rút đao một chém đôi cây thương, ấy lại trưởng phát đâm ngược cán thương về đối diện. Trong lúc hai kẻ gần nhau, Trương Phúc Loan cùng kẻ ở bí mật đem Nguyễn Phúc Dương và Nguyễn Phúc Nghiêm theo mật đạo bỏ trốn ra khỏi thành. Nãy giờ chỉ đợi lúc này mà phò vua chạy đi. Còn bên này, hai tay hắn né rồi khống chế tay tôi đập đầu xuống sàn đất, lấy dây trói lại rồi để bắt lại cùng đám khác. Mặc vùng vẫy mà đem đi. Hồi sau, Ngọc Cơ mới thúc quân vượt sông Hương tới được Vương đảo, thấy cảnh bất phá, anh chị thì bị đem ra tra khảo, mấy phần bực bội nhưng cũng chẳng chất vấn hắn làm gì cả. Chương 124, phòng tuyến sông Kim Long. Chương 124, phòng tuyến sông Kim Long. Huy động và thuê người dân đắp lũy đất ở bờ nam sông Kim Long. Tuy thế chỉ có một đoạn phía bắc là được đắp vì đó là hướng của kẻ địch đánh xuống, cũng không thể đắp hết một con sông dài và khắp khỉu như vậy được. Hắn đi tra xét mà thấy phủ thái phó gia nô ở lại rất đông, nhưng hàng hóa, vàng bạc thì bị tha đi rất nhiều rồi. Vợ con cũng bỏ chạy đi hết, không còn ai là trực thuộc tông phái họ Trương Phúc cả. Nhớ xưa trong phủ biên tạp lục, Lê Quý Đôn có chép về việc lâu lâu nhà Trương Phúc Loan lại đem vàng ra phơi giữa sân, cho cả họ cả Phú Xuân được nhìn thấy mà thán khen, ngưỡng mộ. Bỏ qua việc phủ Trương Phúc như nào, hắn thúc Phú Hào đầu tư mà bán buôn cho hắn cắt đất. Thêm nữa, cứ ba xuất đinh thì lấy một kẻ, nhờ Ngọc Cơ đem quân và thuyền trấn áp và chiếm lấy An Cửu. Gặp đám Bồ Đào Nha trong phủ đúc súng tháo, kia là phường đúc cũng tranh thủ xua quân qua, đặt mua việc đúc súng. Trong kho thành thủ điểm, hắn mở ta thấy ngọc ngà châu báu nhiều vô cùng, nhưng thuốc nổ và súng cũng rất nhiều. Nói thì phát hết súng, súng thì phân ra hai loại là tốt và xấu, đoán coi xấu của ai nào? Là của Nhật Bản và Trung Hoa, còn loại của Đại Việt được cho là tốt hơn. Xét như sau, súng của họ lò xo làm từ đồng, chi phí sản xuất đắt, độ đàn hồi kém nên có ở rất xa mồi lửa. Khi châm mồi lửa thì có thời gian cháy, việc bóp có chẳng qua kích hoạt cơ chế thả ngay mồi vào thuốc súng mà bắn. Lò xo Đại Việt làm là loại sắt, đàn hồi tốt nên có ở rất gần mồi. Cũng khác chỗ là súng dao chỉ có báng súng để kẹp vào nách hoặc tì vào, giúp việc bắn và kiểm soát đường đạn tốt hơn. Ấy nhưng của Nhật Bản và Trung Hoa nhiều phần vẫn là báng là tay cầm chứ không có kẹp tì. Kiếm ra một khẩu điệu thương ưng ý, chỉ là báng cầm không kẹp, đôi và đầu mạ chạm vàng, vào lò rèn, tự thêm rèn vào một cái lê và đính thêm đầu rồi vào. Nói gì thì nói chứ súng có báng dài không thuận tiện khi ở trên ngựa, cầm loại này thuận tiện hơn nhiều. Hơn 150 khẩu pháo được huy động trên những tường đất, nhiều chùa thì sao? Hắn cầu mấy chùa và dân nộp lại đồ đồng, lấy chát ngựa thông cố mà chuẩn bị đánh kẻ địch. Lê Quốc Thực bị chém đầu vì tội không giữ chân kẻ địch lâu, mà Nguyễn Cửu Thông cũng chưa hiểu vì sao Nguyễn Đăng Nghi đương mạnh áp đảo về thuyền mà lại chưa thắng đã lên mở. Hay do hết lương nên mới làm vậy? Thực là do Phúc Sương không nghe lời Đăng Nghi, ham tuyển binh mà không lo lương đu. Lại hiếu chiến hiếu thắng, muốn giằng co với địch thủ, chẳng chịu tiến đánh thừa thế mà lên, thành ra đóng lại thì bị phản công. Ấy sai quân cất hết một đất, một tiêu đi vì trời đương mưa không thể làm thế mượn phong đánh phủ lâu được. Lại chuẩn bị pháo, súng, hễ đâu lại cho lấy gậy càn đất ra cho phẳng, dò coi có phù hợp mà đẩy phá qua. Đôi khẩu nhỏ thì sai quân tháo ra mà bừng, đốc thúc liên tục. Tới đâu là bắt quân tới chừng đấy, chẳng sót một hai hết, tuyên là để đánh chiếm lại kinh thành nên mới rầm rộ như thế. Song cũng thiếu thốn, đa phần mũ nón là nón lá, không ra cố thêm gì cả, nếp nhác vô cùng. Trên mình con ngựa đen, đao đen với giáp đen, thân hiệu Ô Long tướng quân mà thua Bạch Long tướng quân há gì. Bữa thấy Ngọc Yến uy khí ngời ngợi, đánh quỷ chiêm chàm thì sợ đấy, nhưng trẻ tuổi thì dễ ngạ mạn, có sức nhưng không có kinh nghiệm, chẳng gì phải lo. Lấy ống nhòm nhìn từ xa, thấy một lũy đất lầy lụa dài ngoằng trước mắt, sai lấy khiên mà chuẩn bị chống đỡ. Từ độ nghe Phúc Luân đòi mua phân dồn phân đủ quy chuẩn mà đem đi bón cây, Cửu Thông nghĩ đâu luận điệu phá vỡ thiên mệnh kỳ hạn cũng có lý, nên cũng chẳng cản làm gì, song sau bị ném phân lầy lội ra đất thì cứ bắt lao lên phía trước kiểm coi có hay không. Kiểm tra xong xuôi, Cửu Thông sai quân dàn hơn 100 pháo ra bắn liên tục về phía trước. Đáp trả, bên bờ bên kia cũng ra sức nổ pháo, quân lính triều đình chạy chân nước chân giáo xông lên mà làm tiền tiêu. Mặc súng đạn bay tới tấp, nhưng không chạy tới thì cũng bị đánh chết nếu quay lui. Đương lúc địch xa thì Dương cung ra bắn thả ga, làm cơn mưa tên xả xuống lũ xung binh ấy, vì cũng có tên nhỏ và thon hơn nhỏ. Nọ lực hơn vì tên to hơn nhưng vì thế mà làm tầm bắn nọ bị giảm đi. Lính triều đình chết nhiều thì cứ lên, gần tới nơi thì nọ mới được bưng ra mà bắn, mỗi phát chúng đều níu người lại xuống dưới đất hết, người bắn tung tóe ra. Kéo và đẩy pháo lên, dàn hình vòng cung nạ thẳng vào lũy đất phía trước, bên lũy cũng bắn trả liên hồi. Hai bên lợi chỗ tường thành, lợi chỗ đất bằng nên không phân thắng bại ở mảng đấu pháo được. Trong lúc từ khi cầm quân ở Quy Nhơn tới nay, Ngọc Yến chẳng qua là đánh được dăm ba trận nhờ kế, lúc nào cũng lo âu việc đại bại. Nay đương hết kế, là để may mắn và nhân dân đánh hết cả. Nói thế chứ lính triều đình chạy gần tới sông thì bị sập hố trông, trong toàn là phân với trông nhọn mà đâm lấy đâm để, vừa thối vừa thương. Nhanh chóng, những kẻ đi đầu nằm xuống thì tinh binh mới tới lượn, đem cả thuyền bè nhỏ vác chạy tới ném xuống nước để leo lên mà qua sông. Phía kia vẫn có thuyền ra, giao nhau mà đánh chém tới tấp. Nhân dân trong vương đảo nhiều kẻ lo sợ mà đem hết đồ gì tản khỏi nơi đây. Mà quả đúng là như vậy, chỉ một hồi là lũy đất đã vỡ nát, quân binh thương hại nhiều liền rút lui sâu vào trong vương đảo, không thể đối đầu với lính triều đình bốn đông và số lượng pháo cực kỳ nhiều được. Nguyễn Cửu Thông một mình một ngựa phi trắng dũng, lao thẳng một đường mà lao vào, ai cản đường cũng bị ngay một chém mà chết tươi ngay tại chỗ. Dừng chân ngay trước cổng chính bắc của thành thủ điểm, thấy ngay Hoàng Ngọc Yến đang thủ trên ngựa mà đợi sẵn chứ chẳng sợ gì. Không sợ thật sao? Ấy, là thực sự sợ, nhưng mà trong tay mấy vạn quân, đương là chủ tướng được toàn quân tôn trọng, tín nhiệm thì cũng phải át tự có trách nhiệm của bản thân mình. Dừng ngựa, cười một chút, bộ râu phần cháy xém, mắt thì thâm và hơi mệt mỏi. Đằng xa là lũ voi chiến, trên mình là đạo pháo đang bắn phá khắp nơi. Hoàng Ngọc Yến, cả gan gớm nhỉ? Dám xâm lược kinh thành cơ đấy, có tài thì mau quy hàng đi. Ở đây thế các ngươi đánh không lại mô. Thôi, ngài lên thì lên đi. Võ tướng không chi phải nói nhiều như văn sĩ cả. Hơ trường đao, thầy. Lao tướng tưởng nhà mi danh học chi nớ, đó. Thôi thì nói nhiều lại như tánh đàn bà, lên. Thanh trường đao của Cửu Thông đúng như suy tính của hắn, lực đạo và uy áp ý trang không khác gì của cái tên Hồ Thơm. Chẳng qua thì sát khí ít hơn, nhưng đạo lực phát ra mạnh hơn. Một quật hắn ngã khỏi ngựa, ấy kéo dây thúc đầu mã kỵ lên mà định đập hắn. Hắn lại trả bằng một rạch lòi hết nội tạng nóng hổi của con ngựa ra, ấy Cửu Thông cũng ngã lăn quay. Quạt đao để hắn nhảy lên né, một chảo ngay cổ mà bóp chặt lại đè xuống. Đè mặt mà đấm rồi còn bóp chặt nhằm cho hắn chết. Bất chợt từ đằng sau đã ngay một cước của Ngọc Cơ bay tới, thẳng đầu mà đá chúi người Cửu Thông tới trước. Tranh thủ hắn còn bồi thêm một đấm vào bụng của Cửu Thông. Lấy hai tay chống rồi bốn người đạp chân đứng lên lại, tung một trường Ô Long bay hắn mấy mét ra xa, xuyên qua lớp giáp còn mồm thốc đầy huyết. Cảm giác đòn võ của kẻ kinh nghiệm đập đau như ngàn tấn đập vào, hơn cả cái thằng ngu người bỏ kia. Tốn hao biết bao sức của hắn, một thế đỡ đã đủ cho trái tim hắn khóc than rồi, sợ thêm chiêu nữa là vỡ mà chết tại chỗ. Nguyễn Cửu Thông chẳng qua là sợ đánh những kẻ đại võ, chứ như Ngọc Yến tuy có lực nhưng chưa hẳn là có thế, hơ một đao suýt bay quý tử của hắn, may sao bị Ngọc Cơ kéo lê đi mà chạy ra xa. Xoay đao thành quạt ở bên mà lao tới, bị đao thực vượt đỡ. Cú đỡ làm tay hắn đơ luôn, lún xuống mấy phân, về cơ bản cũng chưa là đối thủ của tên này. Lùi ra sau, đám bên kia nổ pháo rồi bắn súng đạn đồng mà lao vẫn chém phăng phẳng đi được, chỉ khen đao tốt rồi lại bất chợt tung một đấm vào ngực khiến hắn bay ra xa. Đáp lại, hắn hất Ngọc Cơ ra vì rõ cả hai tên đều chẳng để tâm mà đánh đàn bà, xông lên chắc một tiếng ngay ngực của Cửu Thông, rạch ngực tên ấy ra rồi tung một đấm sâu vào trong. Phần tởm nhất không phải là thấy, mà là cảm nhận được hơi ấm ở đầu nắm đấm. Dẫu chục lần rồi hắn vẫn không tài nào quên được, ấy Cửu Thông dùng đao làm một đòn chém xoáy lui sau, lưng Ngọc Yến máu chảy một đường, đau như sắp đứt ra tới nơi. Sát khí tỏa từ Ô Long đao quả thật tựa tự tìm lấy máu, vặt chém thì như bị kiến lửa cắn không ngừng, làm Ngọc Yến chẳng nào đứng dậy được. Ngọc Cơ lấy chân hắn kéo lên ngựa, né đi một chặt nẻ đôi đất của Cửu Thông, rồi bắt ngang người mà chạy khỏi vương đảo. Lê thuyền, cùng với đám dân chạy nạn và binh lính, xuất cảng nhanh mà chạy trốn quân triều đình, vỡ hết cả đại trận. Âu cũng là hắn coi thường Ngọc Cơ, việc dân quân di tản gấp là vì cớ gì? Là vì trên bằng sơn, pháo đã được sắp sẵn thành hàng mà bắn xuống vương đảo liên hồi, Nguyễn Cửu Thông lúc nhận ra thì đã muộn. Lúc đóng quân ở La Ỷ, nữ Long tướng quân đã thúc quân đánh chiếm bằng sơn và sai kéo pháo lên tự bao giờ rồi, học theo kế cũ mà làm, gần trăm pháo bắn là đủ, pháo cũng không phải là nhiều do chúa Nguyễn Chỉ Đúc và đặt giải rác ở Thuận Hóa được gần ngàn khẩu.